Chương 466, chư thần hoàng hôn, võ thánh chào cảm ơn, 4, chương 466, chư thần hoàng hôn, võ thánh chào cảm ơn, 4, đồng thời càng thêm kiên định bắt sống ý niệm. Hắn lần nữa hô to, trong giọng nói thậm chí mang lên một tia chính hắn cũng không phát giác khẩn cầu, quan tướng quân, như thật là thần nhân vậy. Nhưng hôm nay chi thế, như dù có thông thiên chỉ năng, cũng khó thoát chủ đây. Sao không bỏ binh khí xuống, ta chờ ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Ta thác bạt lực vi lấy đại hãn chi danh thể, tuyệt không tổn thương tính mệnh của ngươi. Hắn xác thực không muốn giết quan vũ. Không chỉ bởi vì tiền chuột cùng hy vọng, càng bởi vì ở sâu trong nội tâm, đối vị lao tướng này quân sinh ra một loại phức tạp kính sợ. Hắn sợ giết quan vũ, sẽ cùng triều hán kết thành không chết không thôi tử thủ. Nhưng mà, đáp lại hắn, chỉ có quan vũ càng thêm cuồng mãnh lưỡi đao. Hắn đã triệt để giết đỏ cả mắt. Trong đầu chỉ còn lại chiến đấu bản năng, cùng đối chung quanh hết thảy vật sống hủy diệt dục vọng. Thanh long đao mỗi một lần huy động, đều mang hắn suốt đời tu vi võ học cùng cuối cùng sinh mệnh năng lượng. Tiên ti trong quân những cái kia có chút danh khí dũng sĩ, tướng lĩnh, xông lên phía trước. Thường thường không đến hợp lại, liền bị chém ở dưới ngựa. Có tướng linh hốt hoảng chạy đến thác bạt lực vi trước mặt, mang theo tiếng khóc nức nở bẩm báo, đại hãn, không thể còn tiếp tục như vậy. Quan vũ đã chẳng ta tướng tá mấy chục viên, trong đó không ít là các bộ cốt cán dũng sĩ, lại để cho hắn giết tiếp, ta tác đầu căn cơ đều muốn bị hắn chém sạch. Thác bạt lực vi nhìn qua kia tại trong núi thây biển máu vẫn như cũ sừng sững chém giết thân ảnh, trên mặt cơ bắp run rẩy, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Hắn cắn răng, thê thanh nói, phái, tiếp tục phái dũng sĩ, hao tổn cũng muốn mài chết hắn, nhưng nhất thiết phải bắt sống. Trời chiều, rốt cuộc chìm xuống hơn phân nửa khuôn mặt, giữa thiên địa một mảnh huyết sắc mông lung. Lúc này chiến trường, cảnh tượng càng là thảm liệt đến lệnh người ngạt thở. Lấy quan vũ làm trung tâm, thi thể chồng chất được như là núi nhỏ, mà hắn liền đứng ở cái này núi thây chi đỉnh. Hắn toàn thân đẫm máu, lục bào sớm đã nhìn không ra nguyên bản nhăn sắc, biến thành đỏ sậm. Hắn một tay nắm chặt vẫn nhỏ máu thanh long đao, trôi đao cùng bàn tay cơ hồ bị đọc lại vết máu dính chung một chỗ. Tay kia lại lấy một loại gần như ưu nhã tư thái, nhẹ nhàng vuốt ve dưới hàm kia đồng dạng bị máu tươi nhiễm đỏ râu dài. Hắn hai mắt trợn lên, ánh mắt bên trong đã vô điên cuồng. Chỉ còn lại một loại quan sát chúng sinh, nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm, như là miếu thờ bên trong cung phụng thần linh. Quanh thân tản mát ra sát khí cùng bá khí hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo bình chướng vô hình. Vây quanh ở núi thây dưới chân tiền ti binh sĩ, nhân số vẫn như cũ đông đảo. Nhưng bọn hắn cầm binh khí tay đang run rẩy, bọn họ ánh mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ cùng kính sợ. Không còn có người dám tùy tiện đạp lên kia từ đồng bạn thi thể lũy thành, thông hướng tử vong cầu thang. Thảo nguyên dân tộc, nhất là mộ mạnh. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, trước mắt quan vũ đã không còn là phàm nhân, mà là chiến thần giáng lâm, là thiên thần hóa thân. Thác bạt lực vi rủi ngựa đi vào trước trận, nhìn xem núi thây đỉnh vị tiết như là như pho tượng thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, phẫn nộ, thương tiếc, rung động, kính sợ. Cuối cùng, tất cả cảm xúc đều biến thành một loại thật sâu tin phục. Hắn tung người xuống ngựa, chỉnh lý một chút áo bào. Sau đó đối núi thây phương hướng, vô cùng trịnh trọng địa, không người một bái. Theo động tác của hắn, chung quanh tiên ti tướng lĩnh, cùng những cái kia còn có thể đứng thẳng binh sĩ, dường như bị một loại lực lượng vô hình lây nhiễm, cũng nhao nhao xuống ngựa, hoặc là tại chỗ, hướng về kia thân ảnh màu đỏ ngòm, cùng nhau không mình hành lễ. Giờ khắc này, không có mệnh lệnh, chỉ có xuất phát từ nội tâm, đối tuyệt đối cường giả tối cao kính ý thác bạt lực vi ngồi dậy, cao giọng nói, âm thanh tại yên tĩnh trên chiến trường phá lệ rõ ràng, quan tướng quân, thật thiên thần vậy. Lực vi, phụ, hôm nay mới biết Trung Nguyên có như thế anh hùng. Ta thác bạt lực vi ở đây thể, từ nay về sau, ta đầu không dám tiếp tục cùng thiên triều là địch, không dám tiếp tục xuôi nam một bước. Tiếng nói của hắn chưa dứt, mặt đất bỗng nhiên chuyển đến rất nhỏ mà dày đặc chấn động. Ngay sau đó, phương nam chuyển đến cuộn lôi tiếng vó ngựa, chỉ kiến giải bình tuyến bên trên, bụi mù đại tác. Vô số hán quân cờ xí đón gió phấp phới, như là dòng lũ sắt thép, chính hướng nơi đây mãnh liệt mà đến. Chính là Tào Tính, Thành Liêm chờ người tập kết Liêu Đông chủ lực, rốt cuộc đổi tới. Thác bạt lực vi biến sắc. Hắn biết rõ Thảo Nguyên kỵ binh ưu thế ở chỗ cơ động, mà không phải cùng trận địa sẵn sàng hán quân chủ lực liều mạng. Thác bạt lực vi không chút do dự, lập tức trở mình lên ngựa, cao giọng hạ lệnh, rút. Toàn quân rút lui. Tiếng kèn vang lên. Nghiêm chỉnh huấn luyện tiên ti kỵ binh như là thủy triều xuống, cấp tốc thoát ly chiến trường. Hướng về phương bắc rộng lớn Thảo Nguyên đột đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong hoàng hôn. Tào Tính, Thành Liêm, Triệu Lũy chờ người xuất quân vọt tới biên giới chiến trường, không một không bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt mồm. Thi tích như núi, máu chảy thành sông. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, đem đây hết thể nhuộm thành như địa ngục trên cảnh. Mà tại mảnh này huyết sắc trung tâm, tòa kia từ thi thể đắp lên núi nhỏ chi đỉnh, một cái thân ảnh quen thuộc sừng sững sừng sững. Quan tướng quân. Triệu Lũy khàn giọng hô, liều lĩnh xông lên núi thây. Hắn đi vào quan vũ trước mặt, chỉ thấy quan vũ vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia, một tay nhấc đao, một tay phủ râu, hai mắt trợn lên, nhìn hằm hằm phía trước. Triệu Lũy trong lòng dâng lên dự cảm bất tưởng, hắn run rẩy bước tay, nhẹ nhàng thăm dò quan vũ hơi thở. Quan tướng quân. Triệu Lũy phát ra một tiếng cực kỳ bi ai kêu rên, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ giảm xuống quan vũ dưới chân. Tao Tính, Thành Liêm chờ đem cũng theo sát phía sau leo lên núi thây. Thấy cảnh này, đều lã chã rơi lệ, nhao nhao quỳ xuống. Quan tướng quân, hắn là đứng chết, là mở to mắt chết, là dẫm lên vô số thi thể của địch nhân chết. Hắn chiến đấu đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, chưa từng đổ xuống, chưa từng khuất phục. Triệu Lũy cố nén bi thống, nhớ tới quan vũ khi còn sống nhắc nhở, hạ lệnh đem kia thất đồng dạng chiến tử, làm bạn quan vũ nhiều năm ngựa xích thố lột bỏ ra tới. cẩn thận từng ly từng tí bao trùm Quan Vũ cái kia như cũ đứng thẳng bất khuất di thể. Sau đó, chúng tướng hợp lực, lấy một loại gần như triều thánh thành kính cùng lễ tang trọng thể, đem Quan Vũ thi thể từ núi thây thượng chậm rãi khiêng xuống, thu xếp tại sớm đã chuẩn bị kỹ càng xa hoa quan tài bên trong. Tại trở về Liêu Đông trên đường, Triệu Lũy lần nữa nhẹ nhàng mở ra nắp quan tài. Hắn nghĩ vì quân hầu chỉnh lý di dung, để hắn đi được an tường một chút. Hắn buông tay, muốn khép lại Quan Vũ cái kia như cũ trở lên, uy nghiêm hai mắt. Nhưng mà, ngay tại ngón tay của hắn sắp chạm đến kia lạnh như băng mí mắt trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên sử sốt. Tại bó đuốc khiêu động quang màn dưới, hắn thấy rõ, tại tấm kia dính đầy vết máu, nhưng như cũ cương nghị bất khuất trên mặt. Tại kia nhếch, tượng trưng cho hắn cả đời kiêu ngạo bên quẻ miệng. Vậy mà, lờ mờ phát họa ra một môi cực kỳ nhạt độ cong. Kia là vẻ tươi cười, một tia thoải mái, thỏa mãn, dường như rốt cuộc dỡ xuống tất cả cái nặng, đạt được ước muốn nụ cười. Triệu Lũy tay cứng lại ở giữa không trung, nước mắt lần nữa mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn nhìn qua kia bôi nụ cười, trong lòng tất cả bi thống dường như đều bị một loại phức tạp hơn cảm xúc thay thế. Hắn hiểu được, triệt để rõ ràng. Đối với quan công mà nói, cái này ra ngựa bọc thây, chiến tử xa trường kết cục, không phải là bi kịch, mà là hắn chủ động lựa chọn, hoàn mỹ nhất, vinh diệu nhất kết cục. Hắn tại cái này trong chân thế, đã không tiếc nuối. Hắn chậm rãi thu tay lại, nhẹ nhàng vì Quan Vũ chỉnh lý một chút nhuốm máu chiến bào, sau đó đậy lại nắp quan tài. Đội ngũ đang trầm mặc bên trong tiếp tục tiến lên, chỉ có gió bắc vẫn tại giữa đồng trống gào thét. Phảng phất đang ngâm sướng một vị võ thánh, cuối cùng cũng là huy hoàng nhất truyền kỳ. Chính là trường thương đâm rách dáng mây, buông xuống cả đời lo lắng. Nhìn qua Hàn Nguyệt như rằng, độc thân phóng ngựa sinh tử không nói chuyện, gió xoáy tàn kỵ nứt giáp, máu nhuộm vạn dặm cát bảng. Thanh bại đàm tiếu ở giữa cùng sử sách lưu lại. Chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế lương hỏa. Một, chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế lương hỏa. Một, thì duy đầu hạ. Trong thành Lạc Dương bên ngoài vốn nên là có cây xanh um, sinh cơ rạt rào cảnh tượng. Nhưng mà một cỗ nặng nề bi thương bầu không khí lại như là vô hình mây đen, bao phủ tòa này đại hán đế quốc đô thành. Khoái mã truyền lại tin dữ, dường như sấm sét nổ vang tại triều đình cùng trên phố, đại tướng quân, hán thọ công Quan Vũ, qua đời tại Liêu Đông. Vị ương cung bên trong, hoàng đế trẻ Lưu Thiện nghe này tin dữ, đột nhiên từ ngự tọa thượng đứng lên. Trên mặt trong nháy mắt rút đi huyết sắc, tràn ngập khó có thể tin kinh ngạc cùng khó mà ức chế phẫn nộ. Thanh âm hắn run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, cái gì? Nhị thúc hắn? Tiên ti? Người tiên ti sao dám như thế? Hại chấm cánh tay đắc lực, giết chấm chí thân. Chấm tất phát huynh quốc chi mình, săn bằng thảo nguyên. Trực đảo vương đỉnh, vì nhị thúc báo thủ rửa hận. Hắn hai mắt xích hồng, nắm chắc quả đấm bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh, cơ hồ phải lập tức hạ chiếu điều động tứ phương binh mã. Vậy hạ, chấm đã. Một người trầm ổn mà mang theo thanh âm mệt mỏi kịp thời băng lên. Thừa tướng ra cắt lượng tay cầm vào lồng, vượt qua đám người ra. Hắn khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt bên trong dù có bi thương, lại càng nhiều là thầm trầm lý trí cùng một tia khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Vậy hạ bất giận, việc này sợ không phải như mặt ngoài thấy. Quan tướng quân chi qua đời, không phải là hoàn toàn là tiên ti chi tội. Lưu Thiện nghe vậy, như là bị nước lạnh dội đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Gia Cát Lượng. Thừa tướng cớ gì nói ra lời ấy? Nhị thúc viễn chinh tánh ngoại, cùng tiên ti kịch chiến, kiệt lực mà chết. Tin tức vô cùng xác thực, há có thể là giả? Gia Cát Lượng khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua trong điện đồng dạng khiếp sợ cùng nghi ngờ của thần, trầm giọng nói, việc này liên quan đến quan tướng quân sau lưng danh dự cùng quốc thể, thần không dám nói bừa. Mời bệ hạ truyền thái y lệnh Hoa Đà lên điện, hết thảy liền biết kết quả cuối cùng. Lưu Thiện cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn, phất phất tay. Không bao lâu, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò thái y lệnh Hoa Đà, nện bước bước chân trầm ổn đi vào trong điện, quỳ lạy hành lễ. Hoa Ái Khanh, Lưu Thiện vội vàng hỏi, thừa tướng nói quan tướng quân cái chết có ẩn tình khác. Người tốc độ đem biết, chi tiết tấu đến. Hoa Đà ngẩng đầu, mang trên mặt thầy thuốc đặc thù trầm tĩnh cùng một tia không dễ dàng phát giác vẻ xấu hổ. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thái của mỗi người. Hồi bẩm bệ hạ, quan tướng quân không phải là thốt nhiên cũng chết, cũng không phải đơn thuần chiến tổn thương bất trị. Kỳ thực, gần 2 năm qua, quan tướng quân thân thể sớm đã dầu hết đèn tắt. Trong điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nín thở. Hoa Đà tiếp tục nói, quan tướng quân tuổi tác đã cao, nhiều năm chinh chiến, vất vả lâu ngày thành tận. Nhất là này gan, biến chất suy kiệt chi tượng đã vô cùng nghiêm trọng. Năm trước thu đông thời khắc, thần làm tướng quân bắt mạch, liền đã đứt nói, tướng quân sợ gian nan qua năm này xuân hạ. Lời vừa nói ra, trên điện mọi người không khỏi khiếp sợ. Phải biết, sớm tại năm ngoái mùa đông lúc, Quan Vũ chính là chủ trương gắng sức thực hiện phải gánh vác đảm nhiệm lần này chinh phạt xì lạ chủ soái. Có thể nghe Hoa Đà ý tứ, lúc ấy hắn liền đã vì Quan Vũ trần bệnh qua. Nếu sớm biết chính mình ngày giờ không nhiều, kia Quan Vũ vì sao còn muốn? Lúc ấy, thần lực quên tướng quân lưu tại Lạc Dương, thinh tâm điều dưỡng. Có thể, thời chỉ hoa ngày. Lưu Thiện vội vàng truy vấn, sau đó thì sao? Nhị thúc hắn. Hoa Đà trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, mang theo thật sâu bất đắc dĩ cùng kính nể, nhưng quan tướng quân tính tình cương liệt, càng trọng uy nghi. Hắn đối thần nói, đại trượng phu sinh tại thế gian, làm như sao băng kinh thiên, quang hoa rực rỡ, há có thể như nến tàn trong gió, hấp hối, đồ làm người thương yêu. Ta thả chiến tử xa trường, ra ngựa bọc thây, cũng không muốn nằm ở giường bệnh, lệnh người trong thiên hạ thấy ta suy sụp thái độ. Hán, khẩn cầu tại thần, khẩn cầu ngươi, khẩn cầu ngươi cái gì? Lưu Thiện tâm đột nhiên trầm xuống, Hoa Đà hai mắt nhắm lại, dường như không đành lòng hồi ức. Một lát sau, mới chậm rãi mở ra, khàn giọng nói, quan tướng quân khẩn cầu thần, vì hắn phối chế hổ lang chi dược, lấy hoa mạn đà la làm chủ, ta lấy mấy vị mãnh dược, có thể tạm thời áp chế ốm đau, kích phát nhân thể tiềm năng, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn không cảm giác được tạng phủ suy kiệt nỗi khổ, thậm chí tinh thần sức khỏe dồi dào, phản phất giống như khôi phục. Hoa mạn đà la có thông hiểu y lý, lý thuyết y học triều thần thấp giọng kinh hô. Vật này dù có thể giảm đau nâng cao tinh thần, nhưng độc tính mãnh liệt, lâu phục hoặc liều lượng cao dùng, không khác uống rượu độc giải khát, sẽ kịch liệt tăng tốc tạng phủ suy bại a. Đúng là như thế. Hoa đà trầm trọng gật đầu, thần biết rõ này hại, mới đầu quả quyết cự tuyệt. Nhưng quan tướng quân lấy tính mệnh cần nhờ, nói đây là này cuối cùng tâm nguyện. Hán đạo, Hoa tiên sinh, quan mộ không phải là ham sống, mà là cầu vừa chết được này chỗ. Như triền miên giường bệnh, hình tiêu mảnh rẻ mà chết, không phải ta chi mười vậy. Nó ý chi kiên, này tình chi cắt. Thần, cuối cùng, trung quy là mềm lòng, vì hắn phối chế thuốc kia. Lưu Thiện nghe được trận mắt hốt mồm, thân thể có chút lay động. Hắn bị ngự án, âm thanh mang theo một tia hoảng hốt, cho nên nhị thuốc sớm tại xuất trình xì lạ trước đó, liền biết chính mình không còn sống lâu nữa. Hắn là dựa vào dự lực, giáng chống đỡ lấy đánh xong xì lạ chi chiến, lại đi liêu đông. Hoa đã thật sâu vái chào. Vậy hạ minh giám, thật là như thế. Quan tướng quân uống thuốc về sau, mặt ngoài xem ra vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, nhưng trong đó bên trong sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, như là sắp đốt hết ánh đến, cuối cùng ánh sáng, bất quá là hồi quang phản chiếu mà thôi. Lưu Thiện đột nhiên chuyển hướng ra Cát Lượng, trong mắt tràn ngập phức tạp cảm xúc. Thừa tướng, việc này ngươi cùng tướng phụ phải chăng đã sớm biết? Ra Cát Lượng phát ra một tiếng kéo dài thở dài, kia thở dài bên trong tràn ngập bất đắc dĩ, thương tiếc cùng một loại sâu sắc lý giải. Hắn không người đáp, thần cùng Lý tướng xác thực biết được một hai. Tại lựa chọn trinh phạt xì lại chủ soái trước đó, quan tướng quân từng một mình đem thăm Lý tướng phụ đệ, lui tả hữu, đem trong cái này nguyên do thản nhiên bẩm báo. Hắn lời nói cùng này tại Lạc Dương chờ đợi sinh mệnh kết thúc, không bằng cuối cùng vì đại hán lại hiệu một lần lực, cũng lấy một loại xứng với hắn võ thánh chi danh phương thức, đi xong nhân sinh cuối cùng đoạn đường. Tướng gia hắn trầm tư thật lâu, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Lưu Thiện kinh ngạc nhìn nghe, hồi tưởng lại quan Vũ bình định xì lạ về sau khăng khăng lưu tại Liêu Đông, mà trong triều đình trụ cột đối với cái này vẫn chưa như thường ngày đội vàng thúc giục này về triều đánh giá thành tích, nguyên lai phía sau lại có như thế ẩn tình. Hắn lẩm bẩm nói, khó trách các ngươi cũng không có gấp gáp lấy Triệu Nhị Thúc trở về. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết hắn là đi tìm nơi trở về của hắn. Hắn âm thanh nghẹn nào mang theo một loại giật mình cùng bi thương khó nói nên lời. Ra Cát Lượng lần nữa có người ngữ khí khẩn thiết, không phải là chúng thần có ý lừa gạt bệ hạ. Quả thật quan tướng quân tâm ý đã quyết, theo thần chi bản tâm thực không muốn thấy quốc chi cột trụ như thế vẫn lạc. Cái này với đất nước uy có lẽ có hơi tổn hại, nhưng chính như quan tướng quân lời nói, đại trượng phu phải chết ở xa trường người, may mắn vậy, đây là này suốt đời tín nhiệm. Lý tướng cũng là suy xét đến quan tướng quân cả đời cương liệt, truy cầu hoàn mỹ, cùng này để hắn tại trên giường bệnh hao hết này anh hùng khí khái, không bằng thành toàn này ra ngựa bọc thây ý chí, để hắn lấy phương thức vinh dự nhất từ biệt mảnh này hắn phân chiến cả đời thổ địa. Thần nghĩ quan tướng quân đi được. Chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế hương hỏa. 2. Chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế hương hỏa. 2. Xác nhận 10 phần thoải mái, không tiếc với. Lưu Thiện im lặng. Ngự tọa phía trên tuổi trẻ hoàng đế, lần thứ nhất sâu sắc như vậy cảm thụ đến. Tại những ngày khai quốc công thần, bậc cha chú anh hùng ở sâu trong nội tâm, loại kia vượt qua sinh tử, truy cầu cực hạn tín niệm chấp nhất cùng tương liệt. Đó là một loại hắn có lẽ vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn lý giải, nhưng lại không thể không chấn động theo thế giới tinh thần. Ngay tại trong điện bầu không khí ngưng trọng, mọi người đều đắm chìm trong quan Vũ chịu chết bi tráng cùng chân tướng trong rung động lúc. Ngoài điện hoàng môn thị lang cao giọng bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, tiên ti tác đầu bộ sứ giả, tại bên ngoài cửa cung cầu kiến. Quân thần nghe vậy, trên mặt lập tức hiện ra sắc mặt giận dữ. Lưu Thiện cũng thu liễm buồn rùng, mặt trầm dường như nước, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiên." Không bao lâu, mấy tên thân mang tiên ti phục sức sứ giả, lồm lớp lo sợ tình trạng vào đại điện. Một người cầm đầu phủ phục tại đất, lấy cứng rắn tiếng Hán cao giọng nói, "Tiểu bang sư thần, khấu kiến hoàng đế đại Hán bệ hạ. Chúng ta phụng đại Hán thác bạt lực vì chi mệnh, chuyên tới để hướng bệ hạ thỉnh tội, cũng hướng võ thánh quan tướng quân, gây nên lấy đau xót nhất hai điếu." Hắn dừng một chút, nhìn một chút ngự tọa lên mặt sắc bất thiện Lưu Thiện cùng cả triều văn võ ánh mắt phẫn nộ, vội vàng tiếp tục nói, "Quan tướng quân sự tình, quả thật một trận bất hạnh hiểu lầm. Ta tác đầu bộ trên dưới, đối quan tướng quân chi thần dũng, kính nể như là thiên thần, tuyệt không ra hại chi tâm. Ngày đó thực tế là ai? Bây giờ quan tướng quân hồn quy thiên quốc, ta bộ đại hán cùng tất cả tộc nhân đều cảm giác bi thống và phẫn. Vì biểu ấy nấy cùng niềm thương nhớ, đại hán đặc mệnh ta trở dâng lên dê béo một bản đầu, châu 5.000 đầu, thượng đẳng gia lông 3.000 cân. Khẩn cầu bệ hạ bất giận, vọng hai nước nối lại tình xưa." Nói, hắn đem một phần thật dày danh mục quà tặng cao cao nâng quá đỉnh đầu. Trong điện quần thần nghe vậy, trên mặt phần lớn lộ ra cười nhạo cùng vẻ khinh thường. Ai cũng rõ ràng, cái này tác đầu bộ nhất định là nghe nói quan Vũ tin chết, sợ triều hán tức giận phía dưới phát đại quân trả thù, lúc này mới không kịp chờ đợi đến đây bồi tội, ý đồ hao tài tiêu thai. Bất quá lấy một cái bộ lạc chi lực, có thể lấy ra như thế số lượng xúc vật cùng da lông, cũng cơ hồ là móc sạch một liếng, có thể thấy được này tâm mang sợ hãi. Lưu Thiện mặt không thay đổi trong số mệnh hầu tiếp nhận danh mục quà tặng, thô sơ giản lược quét qua, trong lòng cũng là sáng tỏ. hắn phất phất tay, ngữ khí đạm mạc, quý sứ chi ý, chớm đã biết. Trước tạm lui ra, tại dịch quán chờ ý chỉ. Đợi tiên ti sứ giả sợ hãi lui ra về sau, Lưu Thiện nhìn về phía Gia Cát Lượng, thừa tướng, theo ý kiến của ngươi, việc này làm như thế nào xử trí? Gia Cát Lượng quạt lông nhẹ lay động, thong dong nói, vậy hạ, tác đầu bộ đã chịu vừa, dâng lên hậu lễ, này sợ ta thiên triều bình ủy chi ý rất mình. Lúc này như lại đại hưng binh qua, mặc dù có thể tiết nhất thời chi phẫn, nhưng lao sư biến trình, hao phí to lớn, lại thảo nguyên rộng lớn, khó mà trừ tận gốc, không phải thượng sách cũng, không bằng tạm thời nhận lấy này lễ, lấy đó thiên triều khoan dung độ lượng. Việc cấp bách chính là lấy tối cao quy cách, nở mày nở mặt vì quan tướng quân tổ chức tăng lễ, khiến cho anh linh ạt sạc cũng để người trong thiên hạ biết ta đại hán không quên công thần chi đức. Lưu Thiện nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng bi thống cùng phẫn nộ, liền theo thừa tướng lời nói. Sau một tháng, quan vũ linh cứu tại vạn chúng chú mục cùng cất tiếng đau buồn trở đạo bên trong, bị hộ tống hồi Lạc Dương. Lưu Thiện hạ lệnh lấy quốc táng chi lễ đai chi, toàn bộ thành Lạc Dương đổ trắng một mảnh, dân chúng tự phát đi ra đầu phố khóc ròng ròng. Đường bị này trong lòng bọn họ bên trong quân thần, tang lễ cực điểm lễ tang trọng thể, Lưu Thiện tự mình chủ tế. Hồi tưởng quan vũ cả đời công tích cũng hạ chiếu, do nó trưởng tử quan bình kế tục quan vũ hán thọ công tước vị, càng làm cho người ta chấn động là Lưu Thiện dẹp bỏ nghị luận của mọi người, quyết định tuân theo quan vũ khi còn sống cùng Lưu Bị không muốn cùng sinh, nhưng nguyện cùng chết tình nghĩa huynh đệ. Phá lệ đặc cách này chôn cùng tại Huệ Lăng chi bên cạnh, tức Lưu Thiện phá lệ để quan vũ táng nhập hoàng lăng, an táng tại Lưu Bị bên hông. Làm như vậy cũng là Lưu Thiện hy vọng quan vũ tại một cái thế giới khác vẫn như cũ có thể làm bạn tại đại ca của hắn bên người. Như thế vinh hạnh đặc biệt tại đại hán trong lịch sử có thể nói có một không hai. Tang lễ về sau, Lưu Thiện vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác sâu sắc nhị thúc công che hoàn vũ không tầm thường tước vị có thể thủ. Liên tại triều hội nâng lên ra, muốn đuổi theo phong quan vũ vì vương. Lời vừa nói ra, trên triều đình phần lớn cảm niệm quan vũ công tích cùng trung nghĩa, cho rằng truy phong vương tước cũng không quá đáng. Dù sao người đã chết đi, chỉ là vinh dự. Này dòng roi vẫn ấn công tước lãnh ngộ, với đất nước vốn không ngại nhưng mà vẫn có số ít tuân thủ nghiêm ngặt cổ chế quan viên ra ban phản đối, nôn từ khẩn thiết, bệ hạ. Cao tổ hoàng đế có bạch mã chi minh, không phải Lưu Thị mà vương giả, thiên hạ chung kích chi. Đây là tổ tông chi pháp, quốc chi căn bản, không thể nhẹ phế a. Truy phong khác họ là vương, sợ mở bất lương tiền lệ. Hậu thế bắt trước, tắc quốc không thành quốc. Lúc trước tiên đế ý muốn lập Lý tướng gia là vương, tướng gia vì giang sơn xã tắc kế, kiên quyết từ chối chi. Quan công dù công vân rất cao, vì vạn thế biểu, sợ cũng chưa chắc có thể công che Lý tướng gia. Duy bệ hạ thận xem xét chi. Lưu Thiện xưa nay tính tình quan dung, cực ít tức giận. Nhưng nghe lời ấy, đúng là giận tí mặt. Đột nhiên vô ngự án, nghiêm nghị quát, hô trướng. Các ngươi đừng muốn nói bừa tổ tông chi pháp. Quan nhị thuốc cùng chấm tình như á phụ, cùng ta hoàng khảo kết nghĩa kim lan, tình như thủ túc, giúp đỡ hắn thất, công cao cái thế. Này trung nghĩa chi tâm, có thể chiêu nhật nguyệt. Hôm nay chấm bất quá truy phong một vương hảo, lấy an ủi này trên trời có linh thiêng. Các ngươi liền lấy tổ chế bức bách, chẳng lẽ không phải lệnh thiên hạ trung thần nghĩa sĩ chi tâm? Việc này chấm ý đã quyết, chớ phục nhiều lời. Thấy hoàng đế hiếm thấy tức giận như vậy, lại lý do đầy đủ, tình cảm chân thành tha thiết. Những cái kia thanh em phản đối lập tức hành quân lặng lẽ, không còn dám quên. Lưu Thiện lập tức hạ lệnh, mệnh nội các lập tức thương nghị, vì quan tướng quân mô phỏng một thỏa đáng vương hảo. Ra lệnh một tiếng, nội các quần thần lập tức bắt đầu chuẩn bị việc này. Đi qua nội các chư vị đại học sĩ lặp lại châm trước cân nhắc, cuối cùng định ra truy phong quan vũ vì hiển linh nghĩa dũng vũ an anh tế vương sử xưng vũ an vương. Nay vương hảo, hiển linh nói về thần uy bất diệt, nghĩa dũng rõ này phẩm đức, vũ an hiển này võ công định quốc, anh tế tụng này anh linh phù hộ dân, có thể nói cực điểm biểu dương. Thánh chỉ ban xuống, thiên hạ chấn động. Triều đình không chỉ truy phong vương tước, càng đặc cách dân gian thiết lập từ miếu tế tự vũ an vương. Từ đó lấy Lạc Dương vì bắt đầu, một cỗ tế tự sùng bái quan vũ phong trào lặng yên hứng khởi, cung cấp tốc lan tràn đến cả nước. Mọi người kính ngưỡng này trung can nghĩa đảm, khâm phục này dũng mãnh phi thường vô địch, càng cảm niệm này bi tráng kết cục. Thương nhân xem hắn là thành tín thủ hộ thần, giang hồ hào kiệt kết bái huynh đệ tất bái quan công để cầu nghĩa khí đồng tâm. Người dân bình thường cũng trong nhà cung phụng này giống, khẩn cầu bình an trôi chảy. Quan vũ hình tượng chậm rãi từ một vị lịch sử danh tướng, thăng hoa vì gánh chịu lấy trung nghĩa dũng tin chờ trung hoa dân tộc hạch tâm giá trị tinh thần ký hiệu. Nay hương hỏa kéo dài, lịch ngàn năm mà không dứt. Mà tại kia thành Lạc Dương bên ngoài Huệ Lăng chi bên cạnh, mới nổi Vũ An Vương mộ lặng lặng ngồi bạn chiêu Vũ Hoàng đế Lưu Bị lăng tẩm. Tung bách thường thanh, như cùng hắn nhóm bất hủ tình nghĩa huynh đệ cùng truyền kỳ công lao sự nghiệp. Vĩnh viễn lạc ấn tại mảnh này, bọn hắn từng vì chi phấn đấu cả đời thổ địa phía trên, cung cấp hậu nhân thế hệ chiêm ngưỡng, hồi tưởng. Thì duy cuối thu, thành Lạc Dương vẫn chưa bởi vì Vũ An Vương quan vũ vẫn lặng mà lâu dài đắm chìm trong bi thương bên trong. Chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế hương hỏa. 3. Chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế hương hỏa. 3. Cái này đế quốc to lớn trung tâm, như là một vị cứng cỏi người khổng lồ. Tại ngắn ngủi đau buồn về sau, lần nữa tỏa ra bồng bột sinh cơ. Nhờ vào nhiều năm qua cùng dân nghỉ ngơi, cổ vũ nông thương sáng suốt chính sách, toàn bộ đại hán cảnh nội bày biện ra một phái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh tượng. Mà xem như kinh sư Lạc Dương, càng là cái này thịnh thế tranh cảnh tập trung nhất thể hiện. Rộng lớn chu tức trên đường cái, xe như nước chảy, ngựa như du long. Đến từ tây vực còn đội tiếng trung du dương, chở đầy hương liệu cùng bảo thạch. Giang Nam tơ lụa thương thuyền xuôi theo lạc thủy mà tới, rỡ xuống như dáng mây hàng dệt. Ba thục trà mã thương nhân, liêu đông hàng già khách giả, tam giáo cửu lưu, nam bắc khẩu âm hội tụ ở đây, đem đế đô phồn hoa ồn ào náo động đẩy hướng đỉnh điểm. Bên đường cửa hàng san sát nối tiếp nhau, kỳ phiên pháp phối, gào to giao hàng không ngừng bên hai. Trong không khí hỗn hợp có vừa ra khỏi lồng bánh hấp hương khí, tiểu quán bay ra thuần hậu mùi rượu, cùng son phấn trải truyền đến nhàn nhạt hương thơm. Một chiếc trang trí đơn giản lại lộ ra uy nghiêm xe ngựa, tại mấy tên kiện buộc hộ vệ dưới, chạy chậm rãi tại người này chiều bên trong. Trong xe, ngồi một vị râu tóc đều dựng, cảm miến râu hùng lão giả, chính là đương triều đại tư mã, Trác Công Trương Phi. Cùng trước kia cái kia quát tháo phong vân, tiếng như lôi điện lớn manh tướng bất động. Hắn giờ phút này, lặng lặng dựa vào vách thùng xe bên trên. Ánh mắt thâm thúy xuyên thấu qua có chút nhấc lên màn xe, nhìn về phía ngoài cửa sổ kia lưu động, tràn ngập sức sống cảnh đường phố. Mặt mũi của hắn vẫn như cũ uy mãnh, nhưng tiệt như chuông đồng trong con mắt lớn, lại thiếu ngày xưa nhanh nhẹn dũng mãnh cùng bay lên, nhiều hơn mấy phần đủ rột cùng cô đơn. Lái xe ra phó là Lạc Dương người địa phương, thấy chủ nhân lâu không ngôn ngữ, ý đồ sinh động bầu không khí. Thế là, chỉ vào ngoài cửa sổ cảm khái nói, "Tam gia, ngài nhìn, cái này kinh thành bây giờ thật đúng là phi thường náo nhiệt a." Tiểu nhân còn nhớ rõ năm đó đồng chắc loạn chính thời điểm, thành Lạc Dương ánh lửa ngút trời, thây nang khắp đồng. Dân chúng trôi dạt khắp nơi, kia thật là địa ngục nhân gian. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mấy chục năm, có thể khôi phục như thế phồn hoa, thậm chí càng hơn trước kia. Thật là trời phù hộ đại hán, vậy hạ hồng phúc ca. Hắn vốn cho rằng lần này tụng thánh chi ngôn có thể dẫn tới chủ nhân hớn hở. Không ngờ Trương Phi nghe vậy, chẳng những không có mảy may vui mừng, ngược lại lông mày khóa càng chặt hơn. Hắn trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hư không. Phát ra một tiếng trầm thấp đến cơ hồ nghe không được thở dài, kia thở dài bên trong tràn ngập vô tận tiêu điều, đúng vậy à, phồn hoa. Thật là phồn hoa. Nhưng cái này vạn trượng hồng trần, mười dặm phồn hoa, dù có muôn vàn tốt, vạn loại rượu. Đáng tiếc không người cùng nhau thưởng thức a. Gia phó trong lòng run lên, lập tức ý thức đến chính mình lỡ lời. Câu lên chủ nhân đối đã chết huynh trưởng cùng nhị ca tưởng niệm. Hắn vội vàng ngượng ngùng ngậm miệng, trong lòng hối hận cuống quýt. Trong xe bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Một lát sau, gia phó mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng lần nữa, ý đồ nói sang chuyện khác, tam gia, tiểu nhân nghe nói phía trước mới mở một nhà bánh ngọt cửa hàng. Làm mức hoa quả trái cây rất là ngon miệng, không bằng chúng ta đi nếm thử tươi, nghỉ chân một chút. Trương Phi mất hết cả hứng, chỉ là không yên lòng khoát tay áo, "Ừm, lại đi xem một chút đi." Xe ngựa tại một nhà có chút lịch sự tao nhã bánh ngọt trái trước dừng lại. Trương Phi xuống xe, tùy ý trong tiệm nơi hẻo lánh tìm cái vị trí ngồi xuống, vẫn chưa muốn nhã gian. Hắn không phải là vì ăn uống chi dục mà đến, chẳng qua là cảm thấy trong lòng không rơi, cần tìm một chỗ để chung quanh ồn ào náo động tạm thời bổ khuyết kia phần khó mà giải sầu cô tịch. Cửa hàng trung ương, sắp đặt một nho nhỏ cái bàn. Một vị thân mang thanh sam, tay cầm quạt xếp thuyết thư tiên sinh. Lúc này chính miệng lưỡi lưu loát giảng thuật một đoạn bây giờ tại thành Lạc Dương bên trong được hoan nghênh nhất cố sự, chính là Vũ An Vương Quan Vũ, đơn kỵ đạp mặt bắp, ác chiến tiên ti quân truyền kỳ. Trong tiệm các thực khách nghe được như si như say, thỉnh thoảng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Nhưng mà tại chợ đũa nghệ nhân trong miệng, chân thực lịch sử được trao cho càng nhiều sắc thái thần thoại. Nhưng thấy người kể chuyện kia thức gõ gỗ, mặt mày hớn hở, liệt vị xem quan, lại nói ngày ấy Vũ An Vương thấy tiên ti hổ lỗ thế lớn, lại hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ đều thối lui, độc lưu chính mình một người một ngựa. Nhưng gặp hắn, đầu đội thanh khăn, người khoác lụa bảo, ngồi xuống xích thố hỏa lòng câu, trong tay thanh long đao, đối mặt kia thác bạt lực vi mấy vạn lang kỵ, đúng là mặt không đổi sắc. Ngược lại hét dài một tiếng, âm thanh chấn cửu thiên. Tốt. Dưới đài người nghe ầm vang gọi tốt. Người kể chuyện càng thêm đắc ý, nước miếng văng tung tóe. Kia tiên ti đại hán thác bạt lực vi, thấy quan công đơn kỵ mà đến, còn đạo là đến đây đầu hàng, liền tại trước trận gọi hàng. Ai ngờ quan công căn bản không để ý tới, chỉ là cầm trong tay thanh long đao quét ngang. Nhưng gặp hắn, thôi động ngựa xích thố, nhanh như thiểm điện, tật dường như sao băng. Thằng giết vào tiên ti trong trận, thật sự là như vào chỗ không người. Đao quang tránh chỗ, đầu người cút cút, móng ngựa lạc chỗ, thời nang khắp động. Thằng giết đến là trời đất u ám, nhật nguyệt vô quang. Kia tiên ti binh tướng, đục liền chết, sát bên liền vong. Quan công tại kia vạn quân bụi bên trong, là bảy vào bảy ra. Giết đến người tiên ti là kêu cha gọi mẹ, thẻ ra quần. Hắn sinh động như thật miêu tả quan vũ như thế nào một đao chém xuống mấy chục viên tiên ti tướng lĩnh, như thế nào giết đến tiên ti quân tâm gan đều đứt. Cuối cùng lại như thế nào đứng ở núi thây phía trên, dọa đến mấy vạn tiên ti kỵ binh cùng nhau hạ bái, miệng nói thiên thần. Từ đó, quan công võ thánh chi danh, uy trấn thảo nguyên. Người hầu nghe quan công chỉ dành, tiểu nhi không dám khóc đêm. Thật là ta đại hán chi quân thần, thiên cổ chi mẫu mực vậy. Người kể chuyện cuối cùng lấy một đoạn sục sôi tán tụng kết thúc công việc, thước gõ trùng điệp rơi xuống. Trong tiệm buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh ủng hộ. Đám người đắm chìm trong cố sự kiến tạo anh hùng trong thần thoại, cảm xúc bành trướng. Nhưng mà ngồi ở trong góc Trương Phi, nghe kia bị cực độ khoa trường, đã sai lệch cố sự. Trong đầu hiện hiện lại là nhị ca quan vũ kia cương nghị mà cô đơn khuôn mặt, là trong vườn đào ba người kết bái lúc đốt hương thể chẳng cảnh, là mấy chục năm kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử từng ly từng tí. Người kể chuyện kia trong miệng tiên thần hạ phàm nhị ca, cùng hắn trong trí nhớ cái kia sẽ cùng hắn uống rượu cái lột, sẽ bởi vì đại ca một câu trách cứ mà mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, có huyết nhục chi tình nhị ca, dần dần trung điệp, lại dần dần tách rời. Một loại to lớn, vô pháp nói nói bi thương, giống như nước thủy triều sông lên đầu. Trong nháy mắt phá tan hắn tuổi già tận lực duy trì bình tĩnh. Hai hàng vẩn đục nhiệt lệ, không bị khống chế từ hắn kia song thấy qua vô số sinh tử, từng lệnh kẻ địch sợ hai mắt hổ bên trong lăn xuống. Thuận hắn thô ráp gương mặt, nhỏ xuống trước người bàn bên trên. Choán mở một mảnh nhỏ màu đậm nước đọng. Người kể chuyện kia mắt sắc, thấy vị này uy mãnh lao giả nghe được động tình rơi lệ, còn tưởng rằng là chuyện xưa của mình giảng được đặc sắc, liền đi lên phía trước, chắp tay, trấn an nói, vị này lão trượng, chớ có quá bi thương. Quan tướng quân dù đã tiên thăng, nhưng này trung nghĩa thần võ đã bị bệ hạ truy phong là Vũ An Vương. Bây giờ dân gian đều tự phát lập từ tế tự, quan vương gia anh linh chắc chắn bảo hộ ta Đại Hán, này truyền kỳ cũng đem vinh thế lưu truyền. Đây là anh hùng may mắn chuyện vậy. Hắn không khuyên giải còn tốt, cái này một khuyên, càng là xúc động Trường Phi trong lòng đau nhất chỗ. Vinh thế lưu truyền, bảo hộ Đại Hán, có thể hắn nhị ca, rốt cuộc về không được. Cái kia sẽ gọi hắn Dực Đức sẽ cùng hắn đấu rượu, sẽ trên chiến trường đem phía sau lưng hoàn toàn giao phó cho hắn nhị ca. Chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế lương hỏa. 4. Chương 467, lập Vũ An Vương miếu, bình chọn võ miếu mười chết, vĩnh hưởng vạn thế lương hỏa. 4. Đã vĩnh viễn chôn ở kia lạnh như băng trong lăng mộ. Rốt cuộc không người có thể cùng hắn chia sẻ cái này thắng lợi vui sướng. Cái này phồn hoa thịnh cảnh, cái này không người có thể hiểu. Cô độc. Ô a a. Trương Phi cũng không còn cách nào ức chế nội tâm trào lên tình cảm, lại như là hài đồng, đột nhiên túi trên bàn. Lên tiếng gào khóc đứng dậy. Tiếng khóc kia bi thương hùng hồn, như là bị thương mãnh hổ ai giết đảo, trong nháy mắt che lại trong tiệm tất cả ồn ào. Chấn động đến lương trụ thượng cho bụi đều dì rào mà xuống. Đây cửa hàng khách khứa đều bị bất thình lình to lớn tiếng khóc kinh ngạc đến ngây người, nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Trương Phi mang tới gia phó thấy thế, lại xấu hổ vừa bội. Sợ chủ nhân thất thố sự tình lan truyền ra ngoài, liền vội vàng tiến lên, ý đồ xua tan đám người vây xem, nhìn cái gì vậy? Đều tản ra. Tản ra. Chủ hiệu cũng nghe tiếng chạy đến, thấy lao giả này tiếng khóc kinh người, dọa chạy không ít khách nhân. Trên mặt lập tức lộ ra không vui, đối Trương Phi gia phó phản nản nói, "Ôi, các ngươi gia chủ người ở đây gào khóc, đem ta chỗ này khách nhân đều sợ quá chạy mất. Cái này còn thế nào làm ăn a?" Một gia phó ngày thường đi theo Trương Phi, tại kinh thành cũng coi như mình quen. Thấy cái này chủ hiệu dám đến chỉ trích, giận tím mặt, vung lên nắm đấm liền muốn đánh người, đồ hung trướng. Dám đối chủ nhân nhà ta vô lễ. Dừng tay. Dựa bàn khóc giống Trương Phi bỗng nhiên ngẩng đầu, quát bảo ngưng lại gia phó. Trên mặt hắn nước mắt chưa khô, ánh mắt cũng đã khôi phục thanh minh, mang theo một loại thâm trầm mỏi mệt cùng ấy nấy. Hắn nhìn về phía kia dọa đến sắc mặt trắng bệnh chủ hiệu, khoát tay áo, âm thanh khàn khàn nói, "Là mỗ, thất thố. Quấy nhiều quý điếm chuyện làm ăn, mỗ chi tội cũng." Lập tức đối gia phó phân phó nói, "Bồi cho chủ hiệu 10 sâu tiền, lấy làm đền bù. Lại thường người kể chuyện kia 5 sâu, ta hắn giảng thuật huynh của ta cố sự." Gia phó ngạc nhiên, nhưng không dám nghịch lại, đành phải làm theo. Chủ hiệu cùng người kể chuyện cầm chữ nặng đồng tiền, hai mặt nhìn nhau, lại là sợ hãi, lại là nghi hoặc. Nhìn xem Trương Phi ở nhà bộ chen chúc dưới, yên lặng đứng dậy, rời đi cửa hàng, chỉ để lại một cái tràn ngập bi thương cùng cô độc bóng lưng. Trương Phi rời đi bánh ngọt trải, vẫn chưa hồi phủ, mà là trực tiếp đi tới hoàng cung. Trong lòng của hắn có một cỗ tích tụ chi khí, khó mà giải sầu, càng có một loại mãnh liệt, vì nhị ca làm chút gì xung động. Hoàng hậu Trương Tinh Thải nghe nói phụ thân đột nhiên vào cung, vội vàng đến đây gặp nhau. Tại hậu cung tiền điện, nàng nhìn thấy một thân thường phục, hai đầu lông mày bao phủ dày đặc u ám phụ thân. Càng làm cho nàng trong lòng rung mạnh chính là, Trương Phi nhìn thấy nàng, lại có chút không ngời, hướng nàng thi lễ một cái. "Phụ thân, ngài đây là làm cái gì?" Trương Tinh Thải vội vàng nghiêng người tránh đi, tiến lên đỡ lấy Trương Phi cánh tay. Trong lòng ngũ vị tạp trần, chua xót khó nói. Nàng trong trí nhớ cái kia thô hào phong khoáng, không sợ trời không sợ đất phụ thân, tuổi già càng trở nên như thế trầm tĩnh, thậm chí mang theo một tia hèn mọn. Cái này cố nhiên là tuế nguyệt mài đi góc cạnh, nhưng làm sao không phải bởi vì mất đi trọng yếu nhất huynh đệ sau. Nội tâm vô chỗ nương tựa thể hiện. Nàng tình nguyện phụ thân vẫn là cái kia động một chút lại dựng râu trừng mắt, lại tươi sống vô cùng mạnh Trương Phi. Trương Phi ngồi dậy, nhìn xem nữ nhi lo lắng thần sắc, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Lại so với khóc còn khó coi hơn. Hắn trầm giọng nói, "Hoàng hậu, lão phu này đến là có chuyện quan trọng, dục cầu thấy bệ hạ." Trương Tinh Thải nói, "Bệ hạ giờ phút này ngay tại sau huyện cùng hầu cận bạn tốt bóng đá làm vui. Phụ thân nếu có việc gấp, nữ nhi cái này liền dẫn ngài tiền đến. Không cần làm phiền hoàng hậu, lão phu tự đi liền có thể." Trương Phi khoát tay áo, nhanh chân hướng về sau huyện đi đến. Hoàng gia sau huyện bên trong, cuối thu khí sảng. Lưu Thiện đang cùng mấy tên tuổi tác tương tự con em quý tộc đuổi theo thải sắc bóng ra, hoan thanh thiếu ngữ, bầu không khí nhẹ nhõm. Một tên nội thị mắt sắc, nhìn thấy sải bước đi đến Trương Phi, vội vàng thấp giọng bẩm báo Lưu Thiện. Lưu Thiện nghe báo, nụ cười trên mặt thu liễm chút, phất phất tay để bạn chơi nhóm lui ra, chỉnh lý một chút bởi vì vận động mà hơi loạn áo bào, đón lấy Trương Phi, tam thúc đột nhiên tiến cùng, không biết cần làm chuyện gì. Trương Phi không mình hành lễ, đi thẳng vào vấn đề, âm thanh to lớn vang dội lại mang theo kiềm chế kích động, "Bệ hạ, bây giờ nhị ca tang lễ đã hoàn tất, cả nước niềm thương nhớ, nhưng sát hại nhị ca tiên ti tác đầu bộ, đến nay vẫn tiêu giao tái ngoại. Bệ hạ vì sao còn không phát thiên binh, săn bằng thảo nguyên? Vì nhị ca báo thù rửa hận, lấy an ủi này trên trời có linh điêng." Lưu Thiện trên mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó, hắn xoa xoa đôi bàn tay, cân nhắc từ ngữ, "Tam thúc, chấm. Chấm há có thể không muốn vì nhị thúc báo thù. Lần đầu nghe thấy tin dữ thời điểm, chấm cũng từng tức sủi bọt mép, sắp đổ quốc chi lực lấy trinh không tuân thủ đạo làm thần. Nhưng thừa tướng cùng chư vị đại thần đều khuyên chấm, nói nhị thúc cái chết, nguyên nhân chính ở chỗ bản thân bệnh trầm kha bệnh cũ. Tiên ti sự tình, dù có liên quan, lại không phải hoàn toàn ngày qua. Huống hồ, bây giờ tiên ti vương đình cùng ta hướng bên cạnh mậu vãng lai thường xuyên, quan hệ rắc rối phức tạp. Như vẹn vẹn bởi vì một bộ rơi chi tội, liền cùng toàn bộ tiên ti mở ra chiến sự, sợ không phải cử chỉ sáng suốt. Tướng phụ cũng nói biên cảnh một khi sinh sự, quân phí hạ phồn, chắc chắn ảnh hưởng sang năm cả nước sửa đường, hương thủy lợi rất nhiều lợi dân kế sách. Cho nên tạm không nên làm to chuyện. Trương Phi nghe vậy, như trung đồng đôi mắt trừng được càng tròn, nộ khí dâng lên, Lý tướng. Lý tướng. Lại là Lý tướng. Trong mắt của hắn liền chỉ có hắn kia thương lộ mậu dịch, chỉ có như thế nào kiếm tiền. Chưa từng bận tâm qua bọn ta huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Vậy hạ. Ngài liền nói cho lão thần, ngài đến cùng có nguyện ý hay không phát binh, vì ta nhị ca báo thủ. Lưu Thiện bị Trương Phi khí thế chấn nhiếp, lui lại nửa bước, mặt lộ vẻ quất bách, thấp giọng nói, tam thúc. Không phải là chấm không muốn. Chỉ là. Tướng phụ hắn kiên quyết phản đối, ra các thừa tướng cũng là tuân theo tướng phụ kế sách. Hai bọn họ đều cho rằng không thể thiện khải xung đột biên giới. Chấm. Chấm thực tế khó mà độc đoán. Nhìn xem Lưu Thiện kia không quả quyết, tình thế khó xử dáng vẻ. Trương Phi trong lòng dâng lên một cỗ to lớn thất vọng cùng cảm giác bất lực. Hắn biết rõ, không có Lý Dực cùng ra cắt lượng ủng hộ. Muốn triều đình đại quy mô xuất binh, cơ hội là không có khả năng. Hắn nặng nề mà thở dài, kia tiếng thở dài bên trong tràn ngập anh hùng tuổi già bi thương cùng bất đắc dĩ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đối Lưu Thiện chắp tay, lao thần. Rõ ràng. Cáo lui. Rời đi hoàng cung, Trương Phi trong lòng ngực phiền muộn khó tiêu. Hắn không cam tâm như vậy coi như thôi, không ngờ trực tiếp đi vào tướng phủ, dục trực tiếp gặp mặt Lý Dực. Vừa tới tướng phủ trước cửa, liền thấy một vị khí chất nho nhã, khuôn mặt thanh niên tuấn lãng tiến lên đón. Chính là Lý Dực chi tử Lý Trị. Lý Trị đối Trương Phi cung kính thi lễ. Tiểu chất gặp qua Trương Tam Thúc. Gia phụ đoán chừng Tam Thúc hôm nay ta đến, đặt mệnh tiểu chất ở đây chờ đón. Trương Phi trong lòng run lên, ám đạo Lý Dực quả nhiên thần cơ diệu toán. Hắn nhẹ gật đầu, làm phiền hiền chất dẫn đường. Lý Trị đem Trương Phi dẫn vào tướng phủ chỗ sâu một chỗ ưu tính đình viện. Thời gian cuối thu, viện bên trong một gốc cao lớn cây ngân hạnh toàn thân vàng óng ánh, lá rụng như bướm, phủ kín gạch đá xanh đường, giống như kim sắt thảm. Lý Dực chính đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn qua kia khắp cây rực rỡ kim, cùng không ngừng bay xuống tu diệp. Thân ảnh tại trời chiều ánh chiều tà bên trong lộ ra có mấy phần tiêu điều. Trương Phi đi đến phía sau hắn mấy bước nơi xa, dừng bước lại, trầm giọng hành lễ, "Trương Phi, bái kiến Lý tướng." Lý Dực vẫn chưa quay người, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Âm thanh bình thản, dường như sớm đã thấy rõ hết thảy. "Ngươi đến?" "Ta đến." "Trương Phi đạo, ngài sớm biết ta sẽ đến. Lão phu không chỉ biết ngươi sẽ đến, càng biết ngươi tại sao đến đây." Lý Dực chậm rãi xoay người, mặt mũi của hắn so với năm đó càng thêm gầy gò, ánh mắt lại càng thêm thâm thúy, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Hắn chỉ bên cạnh cây kia to lớn cây ngân hạnh, ngữ khí mang theo một tia cảm khái. "Dực Đức, ngươi nhìn cây này, chính là 20 năm trước, lão phu tự tay thực nơi này chỗ. Lúc đó bất quá một chỉ phẩm chất, bây giờ đã là cao vút như đóng, cảnh lá rậm rạp. Nhưng, thu đến tắc diệp vàng, gió thổi tắc tàn lụi, đây là thiên địa tự nhiên lý lẽ. Cây giống như đây, người làm sao chịu nổi? Người ta đều già rồi." Trương Phi nhìn xem kia bay tán loạn lá rụng, trong lòng xúc động, nhưng như cũ chấp nhất tại ý đồ đến, tiên sinh mưu trí sâu xa, gần như quỷ thần. Chẳng lẽ thế gian này còn có chuyện gì có thể làm tiên sinh cảm thấy e ngại, cảm thấy bất lực sao? Lý Dực nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt rơi vào Trương Phi kia tràn ngập không cam lòng cùng bi phẫn trên mặt, trên đời há có không gì làm không được người. Chính là tính toán tưởng tận thiên hạ, cũng khó thoát thiên đạo luân hồi, khó địch nổi tuế nguyệt làm hao mòn. Dực Đức, ngươi cũng là như thế. Có chút chuyện, có ít người, đi qua, liền rốt cuộc về không được. Ngươi phải học sẽ. Buông xuống. Lấy lên được, thả xuống được, mới là chân chính đại trượng phu lòng dạ. Tiên sinh. Trương Phi âm thanh đề cao, mang theo một tia không kiên nhẫn cùng đau đớn. Ta này đến, không phải là nghe ngài truyền thụ những cái này nhân sinh đại đạo lý. Ta biết. Lý Dực đánh gây hắn, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán. Ta biết ngươi đến, là muốn hỏi quan tướng quân sự tình, là muốn hỏi ta vì sao không cho phép xuất binh báo thủ. Thậm chí, muốn hỏi quan tướng quân cái chết, phải chăng tại lão phu tính toán bên trong. Hắn dừng một chút, đón Trương Phi bỗng nhiên sắc bén ánh mắt, thản nhiên nói, không tệ, Vân Trường lựa chọn dùng cái này loại phương thức kết thúc, xác thực tại lão phu trong dự liệu. Thậm chí, nhưng nói là lão phu. Ngầm đồng ý thậm chí tác thành cho hắn. Trương Phi nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng hắn cố nén không có phát tác. Lý Dực tiếp tục nói, Vân Trường cả đời cương liệt, truy cầu hòa mỹ. Cùng này để hắn tại giường bệnh phía trên hao hết này anh hùng khí khái, không bằng để hắn trên chiến trường. Lấy uy hoàng nhất tư thái, hoàn thành này sinh mệnh tuyệt sướng. Đây là này bản tâm mong muốn, lão phu tôn trọng lựa chọn của hắn. Hắn nhìn xem Trương Phi, lời nói xoay chuyển, nhưng mà, lý giải cùng tôn trọng, không phải là mang ý nghĩa không đạt được gì. Vì đền bù Vân Trường, vì để cho này trung nghĩa tinh thần vĩnh chiêu hậu thế, lão phu đã có một sách. Gì sách? Trương Phi vô ý thức hỏi. Lão phu dục tấu mời bệ hạ, tại Lạc Dương, Trường An, thậm chí thiên hạ các châu quận, sát xây Vũ An Vương Miếu. Lý Dực âm thanh không cao, lại như là trọng truy, đập vào Trương Phi trong lòng. Vũ An Vương Miếu. Trương Phi sững sờ, có chút không hiểu. Đúng vậy, Lý Dực gật đầu, bây giờ dân gian dù có tế tự, nhưng cuối cùng là tự phát, quy mô hình dạng và cấu tạo không đồng nhất. Lão phu tính toán, chính là từ triều đình ra mặt, khởi công xây dựng quy cách thống nhất, trang nghiêm túc mục quan phương tử miếu. Lấy Vân Trường, tức Vũ An Vương làm chủ tự. Càng lấy Chu Chi khai quốc công thần, binh gia chi tổ, thương thượng thương tử nhà, xứng hưởng tại bên cạnh. Cũng nơi này trong miếu, bình chọn cổ kim danh tướng, lập võ miếu 10 chiếc bồi tự tả hữu. Làm hậu thế tử tôn, phàm tập võ toàn quân, dục kiến công lập nghiệp người, đều cần vào miếu chiêm ngưỡng, quỳ bái. Vân Trường chi trung nghĩa thần võ, đem cùng Khương Thái công chi trí tuệ, cùng lịch đại danh tướng chi công tích, cùng nhau chịu vạn thế hương hỏa, vĩnh làm mẫu mực. Kỳ danh này thần, đem chân chính vượt qua sinh tử, dung nhập ta Hoa Hạ huyết mạch tinh thần bên trong, tuyên cổ bất diệt. Lời nói của Lý Dực như là miêu tả một bức to lớn tráng lệ bản thiết kế, một loại vượt qua đơn giản báo thủ, càng thêm hùng vĩ sâu xa kỷ niệm phương thức hiện ra ở Trương Phi trước mặt. Trương Phi triệt để sửng sốt, như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng, đứng thẳng bất động tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn trước mắt vị này sâu không lường được lão nhân. Trong đầu quanh quẩn kia Vũ An Vương miếu xứng hưởng khương thượng võ miếu mười chết vạn thế hương hỏa chữ. Hắn bỗng nhiên rõ ràng, Lý Dực không phải là không nặng tình nghĩa, cũng không phải không muốn vì nhị ca làm những gì. Hắn chỉ là đứng ở một cái cao hơn phương diện, dùng một loại cảng lĩnh hàng phương thức. Đến đi khắc, đến thăng hoa nhị ca một đời. Cùng cái này so sánh, nhất thời một chỗ trinh phạt báo thủ. Tựa hồ cũng lộ ra. Nhỏ bé. Đầy đất vàng nóng ánh lá rụng, tại trong gió thu nhẹ nhàng đánh lấy xoáy. Phản phất đang vì một cái thời đại mới mở ra, lặng yên mẻ múa. Trương Phi trong lồng ngực phất ướt cùng không cam lòng, tại thời khắc này, lại kỳ dị bình địa tức rất nhiều. Thay vào đó, là một loại hỗn hợp có rung động, bi thương, cùng một tia thoải mái tâm tình rất phức tạp. Hắn nhìn qua cây kia cứng cắp ngân hạnh, thật lâu không nói gì. Chương 467, làm sao tục Hán? Thần thoại khai quốc công thần, tạo dựng một bộ lấy quý Hán làm hạch tâm quốc, 1, chương 467, làm sao tục Hán? Thần thoại khai quốc công thần, tạo dựng một bộ lấy quý Hán làm hạch tâm quốc, 1, ra anh hùng hệ thống thu ý dần sâu, Lạc Dương cung bên trong thành láng lô đồng từng mảnh vàng óng ánh, tại thanh lanh trong không khí chậm rãi bay xuống. Vì cái này trang nghiêm túc mục cung điện tăng thêm mấy phần tĩnh mịch cùng trầm tư ý vị. Nhưng mà, tại đế quốc quyền lực trung tâm, một trận liên quan đến lịch sử đánh giá cùng tương lai tín ngưỡng thảo luận, ngay tại kịch liệt tiến hành. Lý Dực tại tướng phủ hướng Trương Phi lộ ra Vũ An Vương miếu chi tư tưởng, như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ một tảng đá lớn, cấp tốc tại cao tầng kích thích tầng tầng gợn sóng. Đại tư mã Trương Phi mang theo phức tạp khó nói tâm tình sau khi rời đi, Lý Dực chính thức tấu chương liền đưa tới hoàng đế Lưu Thiện trên bàn. Lưu Thiện lâm tất, nguyên bản bởi vì quan vũ tạ thế mà một mực buồn bực tâm tình, lập tức rộng mở trong sáng. Thậm chí vô án gọi tốt, trên mặt lộ ra đã lâu, xuất phát từ nội tâm vui mừng, rượu. Hay lắm. Tướng phụ này sách, thật là rất được châm tâm. Nhị thúc trung nghĩa quán nhật nguyệt, dũng manh phi thường trấn cổ này. Phải nên vĩnh hưởng vạn thế hương hỏa, chịu thiên hạ kính ngưỡng. Như thế, mới không phụ một sinh công tích, cũng có thể khiến cho ta đại hán võ đức, rõ ràng tại thế. Hán lúc này châu phê chuẩn đấu, cũng hạ lệnh nội các cấp tốc nghị định Vũ An Vương miếu cụ thể quy chế. Nhất là cực kỳ trọng yếu xứng hưởng cùng võ miếu mời chết nhân tuyển. Ý chỉ truyền đạt, nội các giá trị trong phòng, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng mà nhiệt liệt. Nội các thủ tướng ra cắt lượng ngồi ngay ngắn chủ vị, quạt lông nhẹ đặt ở án, thần sát trang nghiêm. Hai bên phân ngồi Lý Trị, Tiêu Chu, Thái Sử Hành, Lưu Diệp, Bàn Thống, từ thứ chờ nội các trọng thần cùng Nguyên Bác Hồng Nho. Ngoài cửa sổ thu quang chiếu xéo, tướng thần tử nhóm hoặc trầm tư, hoặc tranh luận thân ảnh kéo đến thật dài. Ra cắt lượng háng giọng một cái, âm thanh bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ quyền uy, đi thẳng vào vấn đề, "Chư công, bệ hạ đã chuẩn lý tướng chốt đấu, sắp kiến Võ An Vương miếu. Lấy do nước ta uy, lệ dương võ đức. Hôm nay triệu tập chư vị, chính là muốn nghị định cái này miếu bên trong xứng hưởng cùng mười chết nhân tuyển." Lý tướng chi ý rất minh, lấy Vũ An Vương quan tướng quân làm chủ tự, lấy Chu Chi thái sư, Vinh gia thủy tổ, Khương thượng Khương tử nhà vì xứng hưởng, lấy Khương thái công vì xứng hưởng. Lời vừa nói ra, lập tức tại mấy vị tương đối tuân thủ nghiêm ngặt cổ lễ lao thần bên trong gây nên gợn sóng. Một vị râu tóc hoa dâm lão học sĩ có chút nhíu mày, vuốt râu chần chờ nói, "Khổng Minh công, Khương thái công dù tôn làm Vinh gia thủy tổ, nhưng này niên đại xa xưa, tự điển bên trong hướng lấy hắn là xã tắc chi thần, hoặc tại đặc biệt từ miếu cung phụ. Bây giờ đặt Vũ An Vương miếu bên trong, chiếm giữ quan tướng quân chi bên cạnh, cho rằng xứng hưởng." Cái này, tại lễ chế mà nói, phải chăng hơi thiếu trong trước, cử động lần này sợ gây chỉ trích a. Hắn lời còn chưa dứt, ngồi tại gia cát lượng dưới tay Lý Trị đã mở miệng. Vị này ngày càng trầm ổn tướng phụ công tử, ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại cùng kỳ phụ như ra một triệt, ẩn hàm phong mang kiên định. Lão đại nhân lời ấy sai rồi. Lễ chế vì sao? Chính là người sở định cũng. Võ miếu vì sao? Chính là ta đại hán triều đình lập vậy. Đã vì ta triều lập, như vậy, gì người vì quy, gì người vì cự, tự nhiên do ta triều quyết định. Ta triều quyết định quy củ, đó chính là quy củ. Há có phản chịu trước đây lề thói cũ trói buộc lý lẽ. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi vào đang phụ trách biên soạn quốc sử học giả Tiêu Chu trên thân, ngựa khi ý vị thông trường, "Tiêu đại phu, nghe nói ngài gần đây chính chủ cầm biên soạn bản chiếu sách sử." Tiêu Chu liền vội vàng không người đáp, "Hồi công tử, chính là hạ quan phụ chỉ, trải bước tư liệu lịch sử, lấy thành tín sử, tỏ rõ hậu nhân." Lý Trị khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười như có như không, âm thanh trầm dần, nhưng từng chữ rõ ràng, gõ vào tâm khảm của mỗi người bên trên. "Sách sử đã là chúng ta biên soạn, như vậy như thế nào tin như thế nào sự ở giữa tiêu chuẩn, Tiêu đại phu nên am hiểu sâu. Chân thực phát sinh qua cái gì, cố nhiên trọng yếu. Nhưng, quan trọng hơn chính là, như thế nào biết, mới có thể lệnh hậu thế tử tôn, tin tưởng không nghi ngờ, cũng coi đây là thước đo. Tựa như Lưu Hầu Trương Lương, gia truyền này được Thái Công binh pháp tại Di bên trên, chính là Thái Công thân truyền. Đây là 400 năm trước chuyện xưa, thật giả ai khả biện. Nhưng, chúng ta khiến cho làm thật, hậu nhân liền tin hắn là thật. Trong cái này quan thiếu, Tiêu đại phu nghĩ có đúng không? Lời nói này, gần như ngay thẳng công bố quyền lực cùng lời nói quan hệ, trong điện nhất thời yên tĩnh. Phụ trách ghi chép, quan trắc thiên tượng cùng lịch sử thái sử lệnh thái sử Hành, nhịn không được mở miệng. Mang theo tìm tòi nghiên cứu ngữ khí hỏi, "Lý công tử, tướng gia an bài như thế, hẳn là ý đang mượn này võ miếu chi tiết, tiến một bước cường hóa ta Viêm Hán thừa kế đại thống chi. Tính hợp pháp ư? Lý Trị nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát. Trong đầu hắn hiện lên phụ thân Lý Dực từng đối tiên đế Lưu Bị ưng thuận Diên Hán tội 400 năm nặng nề lời hứa. Muốn thực hiện cái này gần như nghịch tiên hứa hẹn, dựa vào quốc thái dân an, vinh hùng tướng mạnh còn thiếu rất nhiều. Càng cần hơn từ tư tưởng, tín ngưỡng phương diện, không ngừng vì Quý Hán chính quyền rót vào thiên mệnh sở quy thần thánh tính. Thần thoại khai quốc công thần, tạo dựng một bộ lấy Quý Hán làm hạch tâm quốc gia anh hùng tế tự hệ thống. Đây không thể nghi ngờ là trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng. Đem Quan Vũ đẩy lên thần đàn, cùng Khương Thượng đặt song song, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chính là cái này hùng vĩ bố cục mấu chốt một bước. Thật lâu, Lý Trị mới chậm rãi nói bổ sung, ngựa khí trở nên càng thêm trang trọng, gia phụ thâm ý, không phải ta chờ có thể vọng thêm ước đoán. Nhưng, này thường nói, lập võ miếu, chỉ tại làm thiên hạ võ nhân có chỗ chiếm ngưỡng, làm trung nghĩa tinh thần có chỗ ký thác. Khích lệ hậu thế binh sĩ, bắt trước tiên hiền, ra sức vì nước, chết thì mới dừng. Đây là giáo hóa chi công, củng cố quốc chi vốn cũng. Hắn tuy nói biển chuyện, nhưng mọi người ở đây không có chỗ nào mà không phải là nhân kiệt, há có thể nghe không ra ý ở ngoài lời. Lý Dực chân thực ý đồ, hiển nhiên là muốn thông qua lần này tạo thần vận động. Hệ thống tính địa thần lời nói lấy Quan Vũ làm đại biểu Quý Hán công vân, đem Quý Hán chính quyền tính hợp pháp cùng thiên mệnh chặt chẽ buộc chặt. Vì này dài đến 400 năm quốc phúc tiên đoán, đặt vững kiên cố thần thoại cùng tín ngưỡng cơ sở. Tại cổ đại, càng là thần thoại, liền càng có thể chứng minh tiên mệnh tại ta. Gia Cát Lượng đúng lúc đó ho nhẹ một tiếng, đem mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn quạt lông hơi lắc, định liệu, nếu tôn chỉ đã minh, xứng hưởng đã định. Như vậy, liền bắt đầu xem xét cái này võ miếu 10 chiếc ứng cử viên đi. Chư công có thể mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bởi vì Lý Trị trước đó đã đem Nhạc Dạo định ra, võ miếu chính là Hán gia chi miếu. Mình chọn tự nhiên mang theo tươi sáng bản triều sát thái. Mới đầu, không ít đại thần nhao nhao tiến cử bản triều kịp thời Hán danh thần. Như binh tiên Hàn Tín, Như Thánh Trương Lương, đại tướng quân Vệ Thành, quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh, Vân Đài 28 tướng đứng đầu Đặng Vũ, chiến thần cảnh nghiệm chờ chút. Những người này tuy thuộc Tây Hán, nhưng cũng bị coi là Hán gia truyền thừa. Đương nhiên, cũng ít không được bản triều danh thần. Thí dụ như đã chết thủ tướng, công vân rất cao trước Trinh Nam đại tướng quân Trần Đăng, uy trấn Tiêu Giao Tần, trận chạm đạp ngừng lại đã chết tiền tướng quân Trương Liêu. Thậm chí còn có người tiến cử đã chết Bình Châu Mục, danh trấn Hán Mạt Phi tướng quân Lữ Bố. Nhưng mà, cái này có khuynh hướng nội bộ tiêu hóa danh sách, lại gặp đến Gia Cát Lượng sáng tỏ phản đối. Thần sắc hắn nghiêm túc, ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, "Chư công chi ý, sáng đã biết. Nhưng, võ miếu chi thiết, dù từ ta triều, nay nghĩa lại tại Bình chọn thiên cổ danh tướng, cho rằng hậu thế quân mẫu, đã xưng là chiết tắc không phải chỉ dựa vào dũng lực chiến công liền có thể đảm nhiệm. Chúng tiền người, tất tại chiến trận phía trên có hiển hách chi công, càng cần tại quân sự tư tưởng có lập nên." Chương 467, làm sao tục Hán? Thần thoại khai quốc công thần, tạo dựng một bộ lấy Quý Hán làm hạch tâm quốc. 2, chương 467, làm sao tục Hán? Thần thoại khai quốc công thần, tạo dựng một bộ lấy Quý Hán làm hạch tâm quốc. 2, này chiến thuật chiến lược, đủ để gợi mở hậu thế, có thể xưng một đời tông sư. Nói cách khác, võ miếu 10 chiếc chi tiêu chuẩn. Ở chỗ này phải chăng đại diện một loại chiến thuật chi đột phá, hoặc là có phải có binh thư truyền thế, trạch bị hậu nhân. Gia Cát Lượng lần này mạnh như thác đổ phán đoán suy luận, lập tức đem Bình chọn tiêu chuẩn tăng lên tới một cái độ cao mới. Trong điện chúng thần lâm vào trầm tư, bắt đầu một lần nữa dò xét cổ kim danh tướng. Như theo thừa tướng này luận, một vị đại thần trước tiên mở miệng, Xuân Thu Tôn Vũ, làm vị đệ nhất nhân tuyển. Nay chỗ lấy tôn tử binh pháp chính là binh gia thánh điện, có 102 cổ kim. Hậu thế ai cũng tập trì, tiêu chuẩn. Hắn là binh gia chí thánh, danh xứng với thật. Nay nghị lập tức đạt được đám người nhất trí tán thành. Tôn Vũ chi danh, không có chút nào tranh luận xếp vào mới chết đầu. Nếu như thế, lại có người nói tiếp, chiến quốc nô khởi, cũng làm chúng tuyển. Một thân tại lỗ tắc phá tề, tại ngụy tắc sáng tạo ngụy võ tốt phương trận, cường binh mở đất thổ. Tại sở tắc đi biên pháp, nam bình huyễn tộc, bắc cũng trần thái. Lại ba tấn, tây phạt tấn, chiến công lừng lẫy. Càng lấy có ngô tử binh pháp cùng tôn tử tịnh sưng, ảnh hưởng sâu xa. Nô khởi chi văn trị võ công cùng binh thư lấy làm, đồng dạng phù hợp tiêu chuẩn, thuận lợi chúng tuyển. Mạch suy nghĩ mở ra sau khi, bình chọn đi vào đường cao tốc. Đám người ngay sau đó để cử Hán Sơ Lưu Hầu Trương Lương. Trương Tử Phong tuy không phải tự mình xông vào trận địa phía chiến tướng, nhưng này bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý. Bác Lãng Sa Thứ Tần, Hồng Môn Yến cứu chủ, hạ ấp kỷ mưu đỉnh đỉnh. Quả thật mưu lược chi cực hạ, đế giả chi sư, có thể xưng mưu thánh đủ làm chết chi danh. Trương Lương về sau chính là cùng hắn cùng thời đại Hoài Âm Hầu Hàn Tín. Hoài Âm Hầu, Vinh Tiên Bệ, Minh Tu Sản Đạo, Ám Độ Trần Thương, tử chiến đến cùng, thập diện mai phủ. Này dùng binh như thần, chiến tất thắng, công tất lấy, càng lấy có Hàn Tín ba quyển. Dù hậu thế tán giật hơn phân nửa, nhưng này quân sự tư tưởng hào quang, không cho ma diện. Ngay sau đó, thời kỳ Xuân Thu Tể Quốc đại tư Mã Điển Nhương Tư bị đề cập. Điển Nhương Tư, trị quân nghiêm chỉnh, trảm trang giả lấy lập uy, đưa ra sẽ tại quân, quân mệnh có thể không nhận. Này lấy làm tư mã pháp cường điệu quân dung quân kỷ, thậm chí không đánh mà thắng chi binh cảnh giới. Tại binh pháp lý luận cống hiến to lớn. Cái này lúc, một mực yên lặng nghe ra Cát Lượng, trong mắt lóe lên một tia đổi mộ chi sắc. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính ngưỡng, sáng, nếm nghe Yến Chiêu Vương xây hoàng kim đài, nhạc nghị cảm giác này thành. Vì Yến thượng tướng, hô hấp gian liền hạ Tề Quốc hơn 70 thành. Này thế như trẻ tre, này công chấn nhóc nháy cổ kim. Nhạc nghị chi tài, có thể nói tướng soái chi mẫu mực cũng. Gia Cát Lượng là nhạc nghị mê đệ, thấy mọi người tiến cử nhiều người như vậy đều không ứng cử viên nhạc nghị. Cho nên hắn liền chủ động đề cái này một miệng. Tuy là vẫn chưa nói rõ đề cử, nhưng này thái độ đã sáng tỏ. Thủ tướng tự mình tôn sùng, đám người há có không phù hợp lý lẽ. Nhao nhao tán thưởng Nhạc Nghị chi công tích, đủ để đứng hàng mới chết. Sau đó, chiến quốc thời kỳ cuối Tần tướng Bạch Khởi bị đề danh. Vũ An quân Bạch Khởi, huynh sinh lớn nhỏ hơn 70 chiến, từ vô thua trận. Trương binh một trận chiến, hố tốt 40 vạn, dù thủ đoạn khốc liệt, nhưng này tiêu diệt quân địch sinh lực chi chiến lược tư tưởng. Đem chiến tranh tính tàn khốc cùng mục đích tính đẩy hướng cực hạn, tại quân sự sử mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đột phá tính tồn tại. Đến tận đây, 10 chiếc đã định thứ 8, Lữ Thượng, Tôn Vũ, Ngô Khởi, Trương Lương, Hà Tín, Điền Nhung Tư, Nhạc Nghị, Bạch Khởi. Chỉ còn lại 2 tịch. Đám người lại bắt đầu liệt kê xuân thu chiến quốc thời kỳ cái khác danh tướng, như Tôn Tẫn, Liêm Pha, Lý Mục Trở. Nhưng mà, một mực trầm mặc Lưu Diệp lúc này nói lời phản đối. Hắn đảo mắt đám người, ngữ khí bén nhọn, "Chư công, vừa mới chỗ tiến, đều tiền triều cổ nhân. Hẳn là quên, này miếu tên là Vũ An Vương miếu chính là chuyên vì đổi vinh ta triều quan tướng quân mà thiết. Như 10 chiếc bên trong, ta bản triều tướng lĩnh chỉ có Hàn Tín, Trương Lương. Mà hiện nay Hàn thất lại không một người trúng tuyển, chẳng lẽ không phải lẫn lộn đầu đuôi, đồ gây người trong thiên hạ trò cười? Như thế nào thể hiện ta triều võ đức chi thịnh?" Lời ấy đánh trúng chỗ yếu hại, trong điện nhất thời yên lặng. Bàng thống cùng Từ Thứ trao đổi một ánh mắt, từ Bàng thống ra mặt hòa giải nói, "Thử Dương nói có lý. Quán quân hầu Hoắc Khứ bệnh, ngàn dặm lưu tập, phong lang cư tư. Dương Hán gia huy tại vực ngoại, dù tráng niên mất sớm, nhưng này chiến pháp, khai sáng kỵ binh viễn trình đột kích tiền lệ, công tích chói lọi, có thể vào 10 chiết." Từ Thứ ngay sau đó bổ sung, "Còn có ta triều Trần Đăng Trần Nguyên Long, ngày xưa trấn giữ Quảng Lăng, nhiều lần kháng Tôn thị, Viên thị. Tinh thông thủy chiến, càng từng hiến kế phá Giang Nam. Nay tại Giang Hoài chi chiến công, tại thủy quân chiến thuật chi vận dụng, cũng là một đời đại gia, đủ đại diện bản triều chúng tuyển. Hoắc Khứ bệnh cùng Trần Đăng công tích sát thực hiển hách. Nhưng mà, Gia Cát Lượng trước đó thiết định nhất định phải có quân sự lấy làm hoặc tự thành một trường phái riêng chi chiến thuật hệ thống tiêu chuẩn, lại thành chướng ngại vật. Hoắc Khứ bệnh tuổi nhỏ thành danh, thốt nhiên mất sớm, chưa từng viết sách. Trần Đăng dù có thực chiến công tích, cũng không hệ thống binh thư truyền thế. Mắt thấy bình chọn lâm vào cục diện bế tắc, Lý Trị mở miệng lần nữa, giọng nói nhẹ nhàng đánh cái giảng hòa, thừa tướng sở định tiêu chuẩn, tất nhiên là chí lý. Nhưng, sự do người làm. Hoắc Phiêu Kỵ, Trần Trinh Nam dù không quen bút binh thư, nhưng này huy hoàng chiến tích, bản thân chính là tốt nhất quân sự tài liệu giảng dạy. Chúng ta sao không phái Uyên Bác chi sĩ nghiên cứu sâu này trận điển hình, tổng kết này dùng binh chi pháp, biên soạn thành sách, liền giả danh vị này chỗ, hoặc nói chính là con cháu đời sau thuộc cấp chỉnh lý này ngôn luận mà thành. Tựa như Khổng Thánh chi luận ngữ cũng không phải này thân bút, chính là môn đồ ghi chép biên soạn đồng dạng. Như thế đã toàn này chết danh, cũng làm hậu thế có chương mà theo, chẳng lẽ không phải song toàn kế sách? Lời này đã là Trần Chuỗi ám chỉ có thể sáng tạo lịch sử. Nó ý rất minh, tức là Hoắc Khứ bệnh tổng kết ra ngàn dặm buôn tập, thiểm điện đột kích kỵ binh lý luận chiến thuật. Vì Trần Đăng quy nạp ra Giang Hoài thủy chiến, trấn giữ muốn sông thủy quân tác chiến hệ thống. Sau đó đối ngoại tuyên bố, đây chính là bọn hắn quân sự tư tưởng di sản. Đến trình độ này, đám người đã sáng tỏ thượng tầng quyết tâm. Thế là, tại một loại ngầm hiểu lẫn nhau không khí hạ, Hoắc Khứ bệnh cùng Trần Đăng cuối cùng hai cái danh ngạch có thể xác định. Cuối cùng, võ miếu 10 chiếc danh sách hết thể đều kết thúc, Lữ Thượng, Tôn Vũ, Ngô Khởi, Trương Lương, Hà Tín, Điền Nhung Tư, Nhạc Nghị, Bạch Khởi, Hoắc Khứ bệnh, Trần Đăng. Gia Cát Lượng mệnh thư ký đem cuối cùng danh sách tinh tế sao chép 2 phần, một phần sai người lập tức mang đến tướng phủ, mời Lý Dực cuối cùng định đoạt. Một phần khác tắc tự mình mang theo, vào cung mặt hiện lên hoàng đế Lưu Thiện Ngự Lãm. Như hai người này đều không dị nghị. Như vậy, tòa này gánh chịu lấy vinh quang, tín ngưỡng cùng chính trị trí tuệ Vũ An Vương miếu, liền đem rất nhanh tại Lạc Dương, Trường An cùng thiên hạ các châu quận đột ngột từ mặt đất mọc lên, trở thành đại Hán Vương triều mới tinh thần biểu tượng, cũng sẽ mở ra một đoạn bị hậu thế không ngừng diễn dịch cùng tranh luận lịch sử thiên chương. Ngoài điện, gió thu lướt qua điện sống lưng, phát ra kéo dài vang lên. Phảng phất đang nói cái này đoạn từ người biết, cũng để cho người truyền tụng thiên cổ chuyện. Ngày mùa thu ánh nắng mang theo vài phần lười biếng, xuyên thấu qua thưa thất tầng mây, vậy vào hoàng cung sau huyện tỉ mỉ xử lý hoa một phía trên. Hoàng đế Lưu Thiện lúc này đang cùng thái tử Lưu Tuyền tại trong đình viện ném thẻ vào bình rượu vì hí. Mấy tên nội thị bưng lấy mũi tên ấm, cung kính đứng hầu một bên. Lưu Thiện thần sắc nhẹ nhõm, thủ pháp lại hơi có vẻ lạnh nhạt. Chương 467, làm sao tụng Hán? Thần thoại khai quốc công thần, tạo dựng một bộ lấy quý Hán làm hạch tâm quốc. 3, chương 467, làm sao tụng Hán? Thần thoại khai quốc công thần, tạo dựng một bộ lấy quý Hán làm hạch tâm quốc. 3, mũi tên thường thường chệch hướng ấm miệng, dẫn tới hắn tự rêu cười ha ha. Thái tử Lưu Tuyền dù cũng cười theo, nhưng hai đầu lông mày lại ẩn ẩn mang theo một tia cùng này tuổi tác không lắm tương xứng sầu lo cùng thâm trầm. Đúng lúc này, thừa tướng Gia Cát Lượng tay cầm một phần tấu chương, đi lại trầm ổn đi vào viện bên trong. Hắn thân mang triều phục, đầu đội tiến hiền quan. Dù tuổi tác dần cao, nhưng lưng eo thẳng tắp, ánh mắt vẫn như cũ cơ trí mà thanh tịnh. Hắn đi vào Lưu Thiện trước mặt, không mình hành lễ, âm thanh bình thản, thần Gia Cát Lượng, tham kiến bệ hạ, thái tử điện hạ. Lưu Thiện thả ra trong tay mũi tên, phủi tay, cười nói: Thừa tướng không cần đa lễ, chính là vì võ miếu 10 chiếc danh sách sự tình. Đúng vậy. Gia Cát Lượng hai tay đem sao chép tinh tế danh sách chỉnh lên. Kinh nội các chư công lập lại xem xét, 10 chiếc nhân tuyển đã định, cung tỉnh bệ hạ ngự lãng thánh tài. Lưu Thiện tiếp nhận danh sách, thô sơ giản lược liếc mấy cái. Phía trên đều là Tôn Vũ, Ngô Khởi, Trương Lương, Hàn Tín trở như sấm bên hai tên. Hắn vẫn chưa kỹ càng tỉ mỉ tìm hiểu và kiểm tra thâm ý trong đó cùng cân nhắc, chỉ cảm thấy nội các làm việc quả nhiên ổn thỏa đáng tin cậy. Liên thỏa mãn gật gật đầu, đem danh sách đưa trả lại cho Gia Cát Lượng, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Ừm, rất tốt, rất tốt. Nội các nếu đã làm thỏa đáng việc này, liền không cần lại làm phiền chấm. Tướng phụ cùng chư công quyết định là được, chấm không dị nghị." Gia Cát Lượng đối với cái này dường như sớm thành thói quen, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là lần nữa không người, "Thần, tuân chỉ." Lập tức, hắn liền bưng lấy danh sách, chậm rãi rời khỏi sau điện. Thân ảnh biến mất tại màu đỏ thắm thành cung chố góc cua. Một mực trầm mặc đứng ngoài quan sát thái tử Lưu Tuyển, thấy Gia Cát Lượng đi xa, lúc này mới xích lại gần Lưu Thiện bên người, lông mày cau lại, thấp giọng hỏi, "Phụ hoàng, Gia Cát thừa tướng đem trọng yếu như vậy danh sách hiện lên đưa ngự tiền, ngài vì sao? Vì sao không mảnh thêm trong trước, liền tùy tiện cho phép? Thậm chí liền một câu phân tích cũng vô." Cái này dường như Lưu Thiện chính cầm lấy một cái khác mũi tên, nghe vậy khẽ giật mình, xem thường cười nói, "Tuyển nhi cớ gì nói ra lời ấy? Nội các chư công đều là quốc chi lá chắn, đặc biệt Gia Cát thừa tướng càng là lo lắng hết lòng, tính toán không bỏ sót. Bọn hắn chỗ nghị sở định, tất nhiên chu đáo ổn thỏa. Chấm chi tài đức, tự biết không kịp thừa tướng xa rồi. Đã có hiền thần có thể đem hết thệ xử lý thỏa đáng, chấm cần gì phải bẽ rắn thêm chân, đổ hao tâm tổn trí lực đâu." Hán Thiên tính lạc quan, không thích chính vụ phiền phức, vui với đem quyền lực chuyển xuống, chính mình rơi vào thanh nhàn. Lưu Tuyền lại lắc đầu, trên mặt thần sắc lo lắng càng nặng. Hắn hạ giọng, ngữ khí mang theo vài phần bội vàng, "Phụ hoàng, ngài chính là cựu ngũ chí tôn, thiên hạ chi chủ, há có thể mọi chuyện đều ủy tại hạ thần? Bây giờ triều đình chiếu lệnh, gần như đều ra nội các, chính sự đường quyết nghị, thường thường thẳng tới lục bộ chấp hành. Cứ thế mãi, người trong thiên hạ chỉ biết có thừa tướng, có nội các, mà không biết có thiên tử vậy. Nay không phải nhi thần nói chuyện giật gân, quả thật quyền hành rời xuống, uy phúc xa xuất hiện ra à?" Lưu Thiện khoát tay áo, vẫn như cũ không để ý, "Tuyển nhi, người đạt tâm. Tướng phụ cùng Gia Cát thừa tướng, đều là tiên đế thác cô chi thần. Đối chấm, đối đại hán trung thành và tận tâm, há có thể có hai lòng? Trung tâm có lẽ không giả, nhưng quyền hành chi trọng, đủ để rời lòng người trí." Lưu Tuyển ngữ khí kiên quyết, "Phụ hoàng, ngài bây giờ cảm thấy chính lệnh thông suốt, tứ hải thái bình. Chỉ vì ngài chưa hề cùng Lý tướng, chi ý nguyện không gặp nhau. Ngài như thử một lần, liền sẽ biết được. Bây giờ cái này cả triều văn võ, đến tột cùng là lấy ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, vẫn là duy Lý tướng chi mệnh là tử." Lưu Thiện nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hắn buông xuống mũi tên, nhìn về phía nhi tử, "Thử? Như thế nào thử?" Lưu Tuyển trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, tiến lên một bước, âm thanh ép tới thấp hơn, "Thiên hạ tuy là đám người chỗ chúng đánh, nhưng cái này Hán thất Giang Sơn, chung quy là họ Lưu. Phu hoàng chẳng lẽ nguyện thấy tổ tông cơ nghiệp, ngày sau sửa hắn họ sao?" Hắn không dám nói rõ lý ra, nhưng nó ý đã rõ rành rành. Lưu Thiện thân thể hơi chấn động một chút, sắc mặt biến đổi, trầm mặc không nói. Vấn đề này, hắn có lẽ chưa hề suy nghĩ sâu xa, có lẽ không dám suy nghĩ sâu xa. Lưu Tuyển thấy phụ thân ý động, rèn sắc khi còn nóng nói, "Phụ hoàng nếu không tin, thử một lần liền biết. Ngày mai tảo triều, ngài liền đưa ra, dù phát binh bắc thượng, chinh phạt tiên ti tác đầu bộ, vì quan nhị gia báo thủ rửa hận." "Phát binh?" Lưu Thiện mặt lộ vẻ khó xử, tướng phụ luôn luôn phản đối đối thảo nguyên dùng binh, nói cùng Bắc địa mậu dịch quan trọng, hao phí to lớn. Chính là bởi vì hắn phản đối. Lưu Tuyển ngắt lời nói, "Cả triều đều biết, Lý tướng tại ưu hiến, Ngư Dương một vùng, có kết sủ sản nghiệp. Cùng tiên ti mậu dịch vãng lai mật thiết, gia tộc kia lợi ích rắc rối khó gỡ, cho nên cực lực phản đối mở ra xung đột biên giới. Phụ hoàng ngày mai chỉ cần tại triều đình phía trên, kiên trì ý mình, liền nói đêm qua tiên đế báo ngộng, đau lòng nhị gia chi vong, mệnh ngài nhất thiết phải hưng binh báo thủ. Ngài đã đem hoàng gia ra chuyển ra, lại nhìn quần thần ra sao phản ứng. Đến lúc đó, lòng người ủng hộ hay phản đối, là chung với Lưu Thị, vẫn là phụ thuộc Lý Thị, liền có thể liếc qua thấy ngay." Lưu Thiện nghe lời của con, trong lòng bán tín bán nghi. Một loại chưa bao giờ có, đối với tự thân quyền uy mơ hồ lo lắng. Cùng một tia bị kích động tò mò, trong lòng hắn sinh sôi. Hắn trầm ngâm thật lâu, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, vị ương cung chung chống tể mình, bách quan theo tự vào điện, tảo triều bắt đầu. Bầu không khí nguyên bản giống như thường ngày, các bộ tấu chuyện, đâu vào đấy. Đợi cho nghị luận bên cạnh chuyện thời điểm, ngồi ngay ngắn trên long ỷ Lưu Thiện. Đột nhiên lấy tay áo che mặt, phát ra trầm thấp khóc nức nở thanh âm. Quần thần ngạc nhiên, nhao nhao ngẩng đầu, không biết bệ hạ vì sao đột nhiên khóc thảm. Thừa tướng Gia Cát Lượng lông mày cau lại, ra khỏi hàng dò hỏi, "Bệ hạ bỗng nhiên khóc thảm, không biết chỗ vì sao chuyện. Nếu có lo khó, chúng thần nguyện vì bệ hạ phân ưu." Lưu Thiện buông xuống ống tay áo, vành mắt từng đỏ, làm bi thương hình. Âm thanh mang theo nghẹn ngào, đem hôm qua Lưu Tuyển dạy chi ngôn, chậm rãi nói ra, "Chúng khanh gia có chỗ không biết. Đêm qua, chấm mộng thấy hoàng khảo. Hoàng khảo tại trong mộng thấy chấm, dung nhan bị thương. Nói cùng nhị thúc Vân Trường cái chết, hồ lô hung hăng ngang ngược, chưa thể rửa hận. Nay tâm khó có thể bình an, nay hồn không yên. Mệnh chấm nhất thiết phải hương thiên minh, thảo phạt tiên ti tác đầu bộ. Lấy này tù đầu, lấy an ủi nhị thúc trên trời có linh thiêng. Chấm sau khi tỉnh lại, nghĩ cùng nhị thúc ngày xưa ân nghĩa, trong lòng bi thống khó đè nén, vì vậy thất thố. Chấm ý đã quyết, làm tuân theo hoàng khảo trong mộng nhắc nhở. Phát binh bắc phạt, công chờ nghĩ như thế nào?" Lời vừa nói ra, cả điện phải sợ hãi. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, như là nước lạnh nhỏ vào lan dầu, trên triều đình lập tức một mảnh phản đối thanh âm. "Bệ hạ, tuyệt đối không thể a." Một tên lão thần dẫn đầu ra khỏi hàng, "Quốc gia thái bình đã lâu, quốc khố dù phong, nhưng làm dùng cho sửa đường, chấn hương giáo dục, cứu tế dân sinh, há có thể khẽ mở xung đột biên giới, hao phí vô số." "Đúng vậy a bệ hạ." Thiên ti tác đầu bộ đã đi sứ tạ tội, dâng lên hậu lễ, bên cạnh mậu vãng lai thông thuận, thực vô làm tò chuyện chi tất yếu. bắc phạt lao sư viễn trình, thắng bại khó lường. Như lâm vào cục diện bế tắc, sợ tổn hại quốc uy, dao động nền tảng lập quốc gia. Những này tiếng phản đối bên trong, có một phần là xuất phát từ đối quốc gia đại cục thực tế suy tính, nhưng càng có tương đương một bộ phận quan viên, ánh mắt lấp lóe. Nôn Tử dù đường hoàng, ánh mắt lại không tự giác liếc về phía đứng hàng quan văn thủ vị ngồi vào bên trên. Kia là Lý Dực chuyên môn chỗ ngồi, này được hưởng 10 tích ngồi vào chi quyền. Nhưng theo Lý Dực công thành lui thân, một thân đã rất ít vào triều. Dù là như thế, chịu Lý gia phúc phận người cũng không ít. Lý Dực dù chưa tất mỗi lần tảo triều đều đích thân tới, nhưng này lực ảnh hưởng lại là ở khắp mọi nơi. Những người này chính là Lý Dực nhất hệ kiên định tùy tùng. Biết rõ Lý tướng phản đối dùng binh thái độ, giờ phút này đương nhiên phải cực lực phụ họa. Trừ cái đó ra, càng có một chút tại phương Bắc biên cảnh có được đại lượng lá trà, muối gạch, gia lông chuyện làm ăn gia tộc quyền thế xuất thân quan viên. Bọn hắn càng là vội vã không nhịn nổi, nhao nhao nói rõ bắc phạt như thế nào sẽ phá hư hiện có mậu dịch cách cục, như thế nào sẽ dẫn đến ích lợi quốc gia bị hao tổn. Dường như bệ hạ vì thuốc báo thủ cử chỉ, ngược lại thành hại nước hại dân bất tỉ chiêu. Đúng lúc này, trấn Nam đại tướng quân Lục Tốn cất bước ra ban. Hắn khuôn mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén. Đối Lưu Thiện chính là thật sâu vai trảo, lập tức ngẩng đầu. Nôn Tử sắc bén, gần như thẳng khiển trách, bệ hạ. Thần nghe lời ấy, thực cảm giác kinh ngạc. Tích Tiên Đế lấy thần minh uy vũ chi tư, ứng chịu thiên mệnh. Phá Viên Thuật tại Thọ Xuân, phá vỡ Viên Thiệu tại Quan Độ, bại Tào Tháo tại Nhữ Nam. Này ba bắt người, đều một đời chi hùng, nhưng đều vì Tiên Đế chố gây sắc bén. Nay ta Đại Hán, thực lực quốc gia đã đạt đến cường thịnh, vũ nội phục vọng. Chính nghi nghỉ ngơi lấy lại sức, bù hộ trạch tại bản dân. Không cần lại khải binh qua, đồ trương võ công lấy sức thái bình. Thanh âm hắn to lớn vang dội, quanh quẩn tại cung điện ở giữa, thần nếm nghe, Thánh Vương giáo hóa, phong hành thảo hiện, vạn dặm cung phong. Nay làm nhẹ phu dịch rít thuế má, cùng dân làm lại từ đầu thời điểm bậy. Bậy hạ há có thể bởi vì nhất thời chi tiểu phẫn, mà phát lôi đỉnh chi tức giận. Nay thực làm trái thiên kim chi tử, cẩn thận chi cổ hấn. Nhẹ vạn thừa chi trọng, nay thần chỗ không hiểu chút nào người vậy. Lục Tốn càng nói càng là kích động, trích dẫn kinh điển, từng bước ép sát, phu đi vạn dặm người, không chúng đạo mà ngừng đủ. Đồ tứ hải người, không có mảnh lấy hại đại. Nay mạnh khấu hoặc tại Tây Thủy, hoang phục chưa hết thần thiếp. Bệ hạ như xá gần bụ xa, tránh chỗ thực, tìm chỗ hương. Sợ gây nên đạo trích sinh tâm, hai họa sát nách. Đến lúc đó, dù hối hận chi gì cùng. Nếu như triều đình chính sách quan trọng thỏa đáng, đức trị dọc bị. Thắt tiên ti chi thuộc, không trinh cũng có thể tự phục. Nay bệ hạ chính là dục tiết thảo nguyên chi sô mục, trận thần châu chi xa tắc. Tuấn thất phu chi tiểu hận, nhẹ tổ tông chi cơ nghiệp. Này há minh chủ gây nên a. Phen này đổ ập xuống chỉ trích, trích dẫn kinh điển, khí thế bằng bạc. Thằng đem Lưu Thiện nói được mặt đỏ tới mang hai, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Ngồi ở trên hoàng vị, lại có chút chân tay luôn cuống. Hắn bản tính dày rộng, thậm chí có chút nhu nhược. Chưa từng nhận qua hạ thần kịch liệt như thế ngay trước mặt bắt bỏ. Nhất là tại hắn chuyển ra tiên đế báo mộng tình hình hạ. Đứng hầu tại ngự tọa chi bên cạnh tiểu hoàng môn sầm bất tỉnh, túi đầu, trong lòng âm thầm thở dài không thôi. Hắn cũng dưỡng qua tiên đế Lưu Bị. Biết rõ Lưu Bị lúc còn sống, uy nghiêm sâu nặng. Quân thân tấu đúng, đều cẩn thận chặt chẽ. Chưa từng có người dám như thế chỉ vào hoàng đế cái mũi trách cứ. Bây giờ vị này bệ hạ, tính tình quá mức nhân nhu. Đến mức hạ thần đều mất lòng kính sợ. Liên Lục Tốn bậc này đông nô quy thuận hàng thần cũng dám như thế làm càn. Hắn cái này thiên tử hậu cận, cũng đi theo trên mặt không ánh sáng, trong lòng bị đè nén. Lưu Thiện bị Lục Tốn một phen thần sắc nghiêm nghị, bắt được cá khẩu không trả lời được, đành phải ngượng ngùng nói, "Lục." Lục cái khanh lời nói có lý, là chấm cân nhắc không chu toàn. Nhưng mà, chuyện vẫn chưa như vậy kết thúc. Một mực thờ ơ lạnh nhạt thừa tướng ra cát lượng, lúc này cảm thấy hỏa hầu còn chưa đủ. Vậy hạ hôm nay cử động lần này nhìn như là nghĩ thuốc sốt ruột. Kỳ thực là ngây thơ ý đồ khiêu chiến cố định quốc sách. Thậm chí ẩn ẩn có thăm dò Lý tướng quyền uy ý vị, này phong tuyệt đối không thể giải. Hắn nhất định phải để bệ hạ triệt để rõ ràng. Như thế nào triều đình đại kế, như thế nào quân thần bổn phận. Thế là, ra cắt lượng tay cầm hốt, chậm rãi ra khỏi hàng. Hắn âm thanh không bằng Lục Tốn sục sôi, lại càng thêm trầm ổn. Mang theo một loại không thể nghi ngờ quyền uy cùng nói rõ lý lẽ lực lượng, như núi lớn ép hướng Lưu Thiện, bệ hạ, hắn đầu tiên là thi lễ, sau đó từ từ nói tới. Thần nghe, Tích Hán Nguyên Đế dục ngự lâu thuyền, chèo thuyền du ngoạn giang hồ. Tiết Quảng Đức khuyên can không thành, chính là mời vẫn cái cổ lấy máu nhuộm bánh xe ngồi. Cớ gì? Tuy nhiên thủy hỏa vô tình, quả thật đến nguy đến hiểm chi cảnh. Không phải bạn thừa chi tôn chỗ làm đích thân tới cũng. Hắn lời nói xoay chuyển, chỉ hướng phương bắc, nay tiên ti ở, chính là man hoang rậm rạp chi địa. Vô thành quách kiên cố, vô thủ ngự chi khí. Binh giáp cùng tệ, dân như quyền dê, không biết cương thường. Này xác thực như bệ hạ biết, phạt chi tất khắc. Nhưng, hắn ngữ khí tăng thêm, nó đất tịch nhỏ, nghèo nàn cằn cỗi. Ngũ gốc không sinh, dân tập kỵ sạ, di chuyển vô thường. Nghe vương sư đến, độ không thể chịu. Thắc như chim muông kinh tán, trốn xa vô tung. Ta rảnh rỗi thổ, thủ chi vô ích, này không thể phạt một trong cũng. Thêm nữa, đại mạc mênh mông, vùng quê mênh mông. Đã có thành núi đục đường chi khó, càng có tự trạch hãm náo chi hoạn. Phong liệt hỏa mãnh, biến ảo khó lường. Thoáng qua ở giữa, nhân mã đều không có. Dù có Nghiêu Thuấn chi đức trí, khó mà thi triển. Dù có mạnh bí, hạ dục chi dũng lực, không thể nào phát huy. Này không thể phạt thứ hai cũng. Thậm chí, xương độc tích tụ tại bên trên, độc trùng tiềm ẩn ở dưới. Dịch bệnh dễ sinh, lẫn nhau truyền nhiễm, hành quân tác chiến, càng có thể lo. Này không thể phạt chi bạc cũng. Ra cắt lượng mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng Lưu Thiện, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc, thượng tiên thụ mệnh thần minh thánh chiết, làm ứng kỳ vận lấy bình hòa loạn, làm lê dân kháng phụ, xã tác phú yên. Nay trong nước nghịch bắt đem mình, vũ nội từ từ thả một. Đang lúc tuân thủ nghiêm ngặt cố định chi quốc sách, nỗ lực thực hiện an dân chi yếu vụ, bệ hạ lại dục làm trái vứt bỏ miếu tính, tự tìm đến nguy chi khó ngăn, coi nhẹ quốc gia chi an khang, đồ xính nhất thời chi khí phách. Nay không những vô ích tại xã tắc, càng là khai thiên tích địa đến nay chỗ chưa từng có chi khinh suất cử động. Hán cuối cùng tổng kết, âm thanh trong điện quanh quẩn, này quả thật chúng thần cho nên ăn không biết ngon, ngủ bất an tịch, rất là lo sợ vị trí vậy. Và bệ hạ minh xét, ra cắt lượng phen này thao thao bất tuyệt, lo dịp nghiêm mật, tình lý cũng mộng, đem bác phạt chi không thể được phân tích được thấu triệt vô cùng, càng đem Lưu Thiện làm đầu đế báo thù động cơ, bài xích vì xính nhất thời khí phách khinh suất cử chỉ. Lưu Thiện bị nói được cá khẩu không trả lời được, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Tại ra cắt lượng kia thấy rõ hết thể ánh mắt dưới, hắn chỉ cảm thấy chính mình điểm tiểu tâm tư kia không chỗ chết thân, xấu hổ không chịu nổi, nơi nào còn dám có nửa phần kiên trì. Hắn cúi đầu xuống, cơ hồ là ngập ngừng nói, thừa tướng dạy phải, là chấm hồ đồ. Việc này rốt cuộc đừng nói. Hết thảy vẫn theo tướng phụ cùng thừa tướng cố định phương lược làm việc. Một trận từ thái tử Lưu Tuyền thiết kế, chỉ đang thăm dò quyền thần trung tâm phong ba. Cứ như vậy tại gia cát lượng cùng Lục Tốn chờ trọng thần liên thủ áp chế xuống, triệt để lắng lại. Lưu Thiện lùi về hắn hoàng vị bên trong, dường như vừa rồi kia ngắn ngủi chống lại chưa hề phát sinh qua. Mà trải qua chuyện này, nội tâm của hắn chỗ sâu điểm kia vừa mới bị nhi tử nhóm lửa, đối với quyền lực yếu ớt khát vọng, cũng bị hiện thực vô tình dội tắt. Trên triều đình, chỉ có kia vô hình, thuộc về Lý Dực cùng gia cát lượng quyền uy, vẫn như cũ giống như núi vững chắc. Ngoài điện gió thu lướt qua, mang theo vài miếng lá rụng, lượn vòng lấy rơi vào bụi bặm, vô thanh vô tức.